Hoặc khi cám dỗ hiện ra, nhớ Thầy nên quyết tránh xa lỗi lầm. Có thể nói mọi người chúng ta đều đã thọ rất nhiều ân nghĩa, như là ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng, vân vân. Trong các kinh, Đức Phật đã từng khuyên rằng: Này các tỳ kheo, hãy nên nhớ nghĩ đến những người như cha mẹ, thầy tổ đã từng sanh ra và nuôi dạy chúng ta nên người. Hai công ơn đó rất là to lớn. Thật vậy, chúng con tự nghĩ rằng mình có thiện duyên lớn mới được nghe pháp của sư phụ, quay về với Tam Bảo, được học hỏi Phật pháp, được thầy trao truyền giới thân và huệ mạng, kiến thức dạy dỗ chúng con nên người. Thầy như là con thuyền thanh lương đưa chúng con từ bờ sông mê đến bến bờ giác ngộ. Thâm ân ấy chúng con nguyện ghi lòng tạc dạ. Ôi ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Như chúng ta đã biết, cha mẹ tuy sinh dưỡng thân ta, nhưng nếu không có bậc thầy thế gian thì không biết chi là lễ nghĩa, không có bậc thầy xuất thế thì không hiểu biết chi là Phật pháp. Lễ nghĩa không biết thì chẳng khác gì muôn vật, Phật pháp không hiểu thì nào khác người phàm phu tục tử. Nay ta được biết về lễ nghĩa, được hiểu về Phật pháp, hết thảy là nhờ công ơn của bậc thầy thế gian và xuất thế gian mà có được. Ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 25 tháng 7 năm Kỷ Hợi, tại tịnh thất Quan Âm, để tỏ lòng tri ân báo ân đến sư phụ tôn kính của chúng ta, có chú Phật tử Độ Văn Thịnh, pháp danh Diệu Âm Minh Cường, đại diện cho quán cơm chay Diệu Âm thành phố Hồ Chí Minh, và gia đình cô Phật tử Diệu Tính, cô Nhán Hương, cô Kim Y và một số quý Phật tử phát tâm cúng dường tai tăng, ngõ hầu báo đáp công ơn trời biển của hai đấng sinh thành và công ơn to lớn của sư phụ. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền thân tâm được an lạc, hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, cùng Hương Linh Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Diệu Âm Hương Trúc, hưởng dương 28 tuổi. Hương Linh Lê Văn Sơn, pháp danh Diệu Âm Đức Thọ, hưởng dương 27 tuổi. Và tất cả chư vị Hương Linh trong khắp pháp giới được tóc xả mê đồ vạn sanh tịnh độ. Giờ đây kính mời chú Độ Văn Thịnh, pháp danh Diệu Âm Minh Cường, xin được đại diện toàn thể quý Phật tử thành kính dâng lên lời tác bạch cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác đại nhàn tôn kính, kính tác bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2019 dương lịch, nhằm ngày 25 tháng 7 Kỷ Hợi. Con tên là Đỗ Văn Thịnh, pháp danh Diệu Âm Minh Cường, đại diện cho huynh đệ Quán Chay Diệu Âm thành phố Hồ Chí Minh, cùng với gia đình cô Diệu Tính, gia đình cô Kim Y và một số Phật tử được sự cho phép và chứng minh của ân sư, thành tâm thiết lễ trai tăng tại tỉnh Thất Quan Âm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền thân tâm được an lạc, và hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, cùng hương linh Nguyễn Thị Trúc Đào pháp danh Diệu Âm Hương Trúc, hưởng dương 28 tuổi, hương linh Lê Văn Sơn pháp danh Diệu Âm Đức Thọ, hưởng dương 27 tuổi, hương linh Châu Thanh pháp danh Diệu Tịnh 76 tuổi, hương linh Đỗ Mạnh Hồng pháp danh Diệu Âm 86 tuổi, hương linh Vũ Thị Nghiêm pháp danh Diệu Âm 73 tuổi, cùng tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được tốc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Và giờ đây trước bảo hùng bộ điện trang nghiêm đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch ân sư tôn kính, Đức Phật có dạy: như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Sinh ra thời mà không được gặp Phật là nỗi bất hạnh lớn lao cho chúng sanh. Song thật dịp phúc thay, chúng con còn có giáo pháp của Phật, còn có chư tăng chư ni là những bậc trưởng tử của Như Lai, đang tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự, trên hằng dương chánh pháp, dưới hạ hóa chúng sanh. Chúng con may mắn thay, đời này được làm thân người, được biết Phật pháp, được tu theo pháp môn tịnh độ, và may mắn gặp được ân sư, được người từ bi khai thị chỉ dạy. Qua những lời giáo huấn hết sức bình dị, mộc mạc, nhưng chứa đựng hết những ân tình mà ân sư đã dành như hết cả cuộc đời mình. Từ những kinh nghiệm sống ở thế gian cũng như suốt thế gian, cho chúng con hiểu và sắp tấn chúng con trên bước đường tu tập. Chúng con xin cảm ơn người mỗi ngày chỉ dạy chúng con những lời dạy của chư Phật Bồ Tát, của Đại sư Ấn Quang và Hòa thượng Tịnh Không, vân vân. Chúng con chân thành cảm ơn người đã truyền bá văn sao để giúp chúng con được học lại những điều căn bản đã thiếu sót bấy lâu nay, giữ vệ luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, không làm các ác, vâng làm việc thiện, để giữ tâm ý mình trong sạch như lời chư Phật dạy. Chúng con chân thành cảm ơn người đã mở lớp học giáo dục gia đình và đệ tử quy, để cho chúng con có cơ hội học tập những lời dạy của cổ thánh tiên hiền, để nâng cao đức hạnh của mình cũng như làm gương cho những con noi theo. Kính bạch chư tôn thiền đức, Đức Thế Tôn có dạy: chư tăng ni là bậc phước điện của chúng sanh, mà là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước, để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu xa đối với Tam Bảo, cũng như để hồi hướng phước lành này đến với cha mẹ hiện tiền, gia đình chúng con, gia đình cô Diệu Tính, gia đình cô Kim Y và một số Phật tử thành tâm sắm sanh lễ vật tiết lễ trai tăng, tiên cúng dường thập phương Phật, thử cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho ông bà cha mẹ hiện tiền của chúng con, được hồng ân Tam Bảo gia hộ, tứ đại đều hòa, thân tâm an lạc, phước thọ vô biên. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này đến tổ tiên ông bà nội ngoại song thân, từ vô lượng kiếp đến nay, và hương linh nguyện thị trúc đào pháp danh Diệu Âm Hương Trúc Hưởng Dương 28 tuổi, cùng hương linh Lê Văn Sơn pháp danh Diệu Âm Đức Thọ Hưởng Dương 27 tuổi, và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh thoát tử, vạn sanh tịnh độ. Hiện tiền con cháu và tất cả chúng sanh đều được ân triêm công đức mà nghiệp chướng tiêu trừ, đồng phát tính tâm chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh về thế giới cực lạc. Cuối cùng, chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới được hòa bình, thiên tai lũ lụt được tiêu trừ, và muôn loài chúng sanh được an lạc. Ngưỡng mong quý ngài thùy từ ái mẫn chứng minh khứa hạ nạp họ cho sự cúng pháp cúng dường này, để chúng con được nhận công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngược bảy bạch trên sư phụ ân sư thượng giác hạ nhàn, kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Vừa qua là những lời tác bạch chỉ thành chí thiết của Phật tử đại diện cho toàn thể gia đình. Giờ phút này chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ cung thịnh ân sư thượng giác hạ nhàn và chư tôn đức khởi xướng niệm Phật để chứng minh trai lệ trong ngày hôm nay được thập toàn công đức. Chúng con thành kính cung thịnh sư phụ từ bi hoan hỷ khởi xướng niệm Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Phật. Trên ân sư và chư tôn đức đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn, nguyện trên tam bảo thì từ gia hộ cho quý ngài pháp thể được vô lượng khinh an, pháp âm lưu diễn, giới đức cao tăng, tuệ tăng thường chiếu, đào quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thánh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không sao tránh khỏi lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong chư tôn đức thì từ ai mẫn thị xã cho chúng con. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, pháp của Phật khai nguồn tuệ giác, ánh hào quang rạng tỏa Bồ Đề, ân điện thầy truyền pháp Như Lai, cứu nhân loại thoát vòng tham ái. Giờ phút này để cho đạo tràng được trang nghiêm và thập toàn viên mãn, chúng con xin thành tâm đê đầu thành kính đảnh lễ cung thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn, từ bi hoan hỷ vận chuyển thuyền âm, khai mở từ tâm, ban bố lời pháp nhũ cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Và chúng con xin thành tâm cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm Kỷ Hợi 2019. Hiện giờ là 8 giờ 50 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày Chủ nhật cộng tu hàng tuần tại tỉnh Thất Quan Âm, và cũng là ngày giáp năm của cô Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Hương Trúc. Đặc biệt gia đình của chú Quảng Tịnh, tức là người bạn đời, khi vợ chồng với cô Diệu Tính là người mẹ biết đến tỉnh Thất Quan Âm, lúc đó cũng nghèo, không có tiền nhiều. Khi mà làm có tiền cúng 50 ngàn, 100 ngàn cũng bỏ vô tài khoản tỉnh Thất Quan Âm, nghe chú kể lại. Rồi chú chép băng đĩa. Năm 2011, 2012 là thịnh hành mình làm băng đĩa. Chú chép chú tặng cho mọi người, cho số điện thoại trên trang web, ai gọi đến là chú tặng. Rồi tượng Phật vân vân. Nhờ làm cái phước báu đó mà khi cô Hương Trúc bị ung thư, cô làm được một cái lễ phóng sanh rất là lớn. Khi dân nhàn ở bên Mỹ về thì tổ chức cái đợt phóng sanh đầu tiên ở sông Sài Gòn, ở chỗ sông Bạch Đằng. Đó là cổ là người phát tâm trọn vẹn cơm nước thuyền cá. Có lúc đó có Hòa Thượng Trí Quảng, Thượng Tọa Thanh Phong cũng đến tham dự. Thì cổ phát tâm, cổ làm những cái việc phước thiện như vậy, cho nên có cái điều lạ là cổ ung thư. Ung thư ngực đáng lẽ đau dữ lắm mà cô không có đau, đến khi mất luôn cô không có đau. Thường những người ung thư người ta rất là đau đớn. Không hiểu sao là chú Quảng Tịnh hỏi em nói thiệt đi, em có đau hay không, hay là đau mà nói không đau, cái không có đau. Rất là ngộ. Tuy rằng những người họ trả nghiệp nhưng mà họ không đau khổ. Có những người họ trả nghiệp nhưng mà trong cái sự đau khổ dày vò, cũng là người trả nghiệp như cô Hương Trúc là bị ung thư. Đời này thì biết tu sớm, nhưng mà đời trước không có biết tu sát sanh, ăn thịt chúng sanh, cho nên thành ra thọ mạng nó ngắn, đời này kéo không lại được. Nhưng mà nhờ có cái công phu niệm Phật của trì đại bi, rồi phóng sanh ăn chay, cho nên trả quả nhưng mà không đau khổ. Điều này lạ. Có những người họ trả quả, tức là họ đau ruột, rồi đau bao tử, đau tim, đau gan, coi như là cơ thể họ đau là họ chịu không nổi, họ muốn chích thuốc cho chết sớm. Trong này có nhiều người lúc trước chúng tôi họ niệm, họ nói thầy chích thuốc cho con qua đi sớm cho con chịu không nổi. Có một sư cô đó đau đớn chịu không nổi, cái giường họ niệm họ dằn dằn miết mà cái giường cong luôn. Tức là họ trả quả nhưng mà họ rất là đau đớn. Cho nên khi chúng ta gieo một cái nhân thiện thì chắc chắn là chúng ta phải hưởng được cái quả thiện. Giống như cô Hương Trúc này, khi mà cổ mất 49 ngày cũng như là 100 ngày cũng như là giáp năm, là hầu như có nhiều người đến hỗ trợ trong cái đàn lễ. Nhất là cái buổi lễ 49 ngày 300-400 tăng ni về đây để làm một cái lễ trai tăng rất là lớn. Và mãi đến hôm nay giáp năm, đoàn của Phật tử quán cơm chay Diệu Âm tự nhiên không nấu cơm cúng chay tăng ngày nào, vô chúng ngay ngày hôm nay. Ngon. Lên phát tâm 90 người nấu đồ ăn thức uống, mang từ ở dưới Sài Gòn lên đây, rồi phát tâm tiền, rồi cô Giáng Hương, một số Phật tử gửi tiền về, gia đình họ cũng bỏ tiền vô để cúng. Thì chúng tôi thấy là hiện thời, cái lúc mà cô Hương Trúc này còn sống, cổ phát tâm, cổ cúng dường vì đại chúng, cổ phát tâm, cổ tu tập, cổ làm phước thiện. Cho nên khi mà cổ sống,
nhiều người quý mến. Và khi cổ mất, cái ngày lễ của cổ 49 ngày cũng như hôm nay giáp năm, nhiều người đến hỗ trợ, không phải bỗng không. Quý vị công nhận chuyện này không ạ? Không phải bỗng không. Nếu mà gia đình của chú Quảng Tịnh, cô Hương Trúc, cô Diệu Tính là sống chỉ vì mình không à, vì con, vì mình, không biết đến cha mẹ, không biết đến dòng họ, không biết đến người khác, thì chúng tôi bảo đảm chắc chắn là khi mà mất hoặc trong cuộc sống hiện tại gặp những điều rắc rối thì tự gia đình phải lo, cho người bên ngoài không lo đâu. Bây giờ đâu cái gieo cái nhân vì chúng sanh đâu. Mà khi mình gặp công việc trắc trở hoặc là những cái việc của mình bắt đầu mà mình làm, có nhiều người đến giúp đỡ cho mình. Cho nên nếu mình chỉ gieo cái nhân là cho mình, cho gia đình thôi, có nhiều người là không lo đến gia đình, cha mẹ, chỉ lo chồng con mình thôi, thì chúng tôi dám chắc cái lúc mà quý vị gặp nạn, gặp chướng ngại thì chỉ trong gia đình quý vị lo cho quý vị thôi. Mà đôi khi trong gia đình quý vị lo cho quý vị chưa chắc gì lo để trọn vẹn được đâu. Bây giờ hết phước rồi. Cho hôm nay chúng tôi nói là mình gieo một cái nhân gì á thì mình hưởng cái quả đó. Cũng như là cái mảnh đất, nếu mà mình trồng cây cam á, chắc chắn thì nó lên cây cam. Nếu mình trồng cây chanh á thì nó sẽ lên cây chanh. Trồng gai gốc thì nó lên gai gốc. Trồng cây mận, cây ổi, cây xoài, cây mít thì chắc chắn miếng đất này nó sẽ lên, nếu mà mình bón phân tưới nước, chăm sóc cái cây này kỹ càng. Cũng vậy, tâm mình gọi là tâm địa, quý vị hay nghe gọi là tâm địa. Tâm mình giống như mảnh đất, nếu mình gieo một cái nhân ác, sát trộm dâm dối, thì chắc chắn là trong tâm của mình, là trong ai lại gia thức, nó chứa cái chủng tử, nó chứa cái nghiệp ác đó. Không trước thì sau, không sớm thì muộn, không hiện báo thì sinh báo, không sinh báo thì hậu báo, trăm ngàn đời sau cũng phải trả. Nếu là gieo cái nhân ác thì phải trả quả ác, nếu mà gieo cái nhân lành thì chắc chắn là hưởng quả lành. Cho nên tột cùng cái sự trong trời đất, hai chữ nhân quả, không có cái gì mà ra khỏi nhân quả. Và tột cùng cái lý trong trời đất là hai chữ tâm tánh. Tâm tánh là cái chân tâm thường trụ của mình, nó là tôn quý bậc nhất. Vì vậy cho nên hôm nay gia đình cô Hương Trúc mà chúng tôi cảm giác thấy là người mẹ coi như xả thân lên đây hộ niệm ngày đêm, quên mình dậy 1-2 giờ sáng đi hộ niệm. Cho nên cái lúc cô Hương Trúc cô ra đi là ở trong này đại chúng hộ niệm rất tốt cho cổ. Và những ngày lễ lớn như vừa rồi, lễ Vu Lan rồi dỗ thân phụ của Giác Nhàn là tự thân bỏ tiền ra làm nước cà phê, làm sữa cho người ta uống miễn phí. Cô nói thưa sư phụ, bữa nay con đã bán đắt hàng quá, mấy chục ký cà phê hết sạch luôn. Cô nói bán như vậy thôi cho người ta uống, cho nên hình ra người ta khỏi hỏi giá cả bao nhiêu, khỏi có ế, bán lúc nào cũng hết hết trơn. Cho nên cho nó mau hết phải không, bán thì nó lâu hết đó. Cô làm từng chút cái phước báu đó để hồi hướng. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cái nhân quả là khi mình làm một cái nhân đó, dầu cho nó nhỏ như hạt cải, không mất. Cho nên hôm nay chúng tôi thực sự tán thán gia đình của chú Quảng Tịnh, cô Hương Trúc và cô Diệu Tính, một gia đình lúc trước rất nghèo khổ, vất vả vô cùng. Ông xã ông bỏ sớm, cổ phải đi bán xôi rồi lo con cái rất vất vả. Từ khi bắt đầu biết tu lên trên này rồi, chú Quảng Tịnh làm ăn cũng được khá khá. Chứ nói mỗi lần mà sư phụ đi xuống Vĩnh Nghiệp giảng ghế nhà con, cái con bán được căn nhà nhỏ nhỏ. Từ từ bắt đầu là có phước báo. Vậy đó, chúng tôi nói cho quý vị biết rằng là khi mình gieo trồng một cái nhân thiện thì chắc chắn trước sau mình cũng sẽ được một cái quả thiện hiện hữu. Và nhất là hôm nay đoàn Phật tử quán cơm chay Diệu Âm ở Sài Gòn, chúng tôi mới nghe thầy Thiện hôm trước nói là lên đây phát tâm cúng dường trai tăng ngày chủ nhật này lên 90 người mà tự lo bên ngoài ở chứ không có phiền gì chùa cả. Thứ hai nữa là mang thức ăn từ dưới đó lên. Chúng tôi cũng ngạc nhiên. Thì hôm nay cổ lên đó, thì hôm qua chúng tôi nhận được cái lá thư có gửi được bưu điện, chúng tôi đọc chúng tôi giật mình. Cổ mới nói cuộc đời của cổ lúc trước làm lương cũng khá, mấy chục triệu một tháng, nhưng mà tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp quá lớn, sát trộm dâm dối phá thai, coi như là lúc đó cổ không có biết chuyện đó là chuyện xấu ác. Cô thấy cái chuyện sát sanh, ăn thịt chúng sanh là chuyện bình thường, cái chuyện mà phá thai là cái chuyện mà bệnh viện nó mở cửa nó chào đón người ta vào mà, đâu có gì đâu. Rồi lương lẹo dối trá để mà mình có cái lợi cho mình, sát trộm dâm dối tạo nhiều nghiệp xấu ác. Cái lúc mà cái phước họ còn, họ tạo những cái nghiệp xấu ác á, nó chưa đến cái quả ác mới tới, gọi rằng là nghiệp chướng tạo rồi. Nghiệp là thói quen, là hành động xấu ác lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi báo chướng nó xuất hiện, rồi gia đình bắt đầu rối rắm lên, rồi bệnh hoạn nó đến, rồi bắt đầu phiền não chướng nó tới, là lúc đó bắt đầu rắc rối đó. Chứ hiện tại bây giờ mình gieo cái nhân ác trộm cắp tà dâm, tạo những nhân ác, cái phước thọ mình nó còn, nó chưa ảnh hưởng đến mình. Và thường tịch không, đó là cái vận may nó còn, vận may tức là cái phước báu nó đang che chở mình. Nhưng mà khi phước báu bắt đầu nó giảm, mà thường làm những chuyện đó thì phước báu nó giảm rất nhanh. Mà khi phước báu nó giảm rồi thì bắt đầu gì? Vận xấu đến, là nghiệp ác bắt đầu nó trổ. Thì cổ mới viết trong cái thư cổ nói, khi mà nghiệp ác trổ ra rồi, đau khổ. Và cái lúc mà đầu tiên cổ cũng nghe người ta nói là lạy vía Quan Âm ở Đại Tụng Lâm, cũng xuống với đó lạy. Lúc đó chúng tôi mỗi lần làm là mấy chục ngàn đĩa, 50-60 ngàn đĩa đưa cổ tặng mang về để đó rất là lâu, không có đọc, không có coi, không có xem. Sau đó rồi bắt đầu gặp đau khổ rồi mới moi cái đĩa đó ra coi. Coi xong nói, ủa sao hay quá, trước giờ mình để củ báu trong nhà mà bây giờ mình không có biết. Coi một ngày, hai ngày, ba ngày, coi một tuần trong đó, bắt đầu cổ tỉnh ra. Chút nữa thầy Dũng Minh đọc cái thư này, tự nhiên chúng tôi cảm động. Hôm nay mục đích cổ lên cúng dường trai tăng, một phần cổ cũng sám hối những cái tội lỗi của cổ mà ở quê đời họ tạo những cái nhân ác, sát trộm dâm dối, họ thấy là bình thường. Cho nên nghiệp chướng của họ, nếu mà hư không này, nghiệp chướng có hình tướng thì hư không này không có chỗ chứa. Tổ Hồng Quang nói kinh khủng như vậy. Vì vậy cho nên thành ra là cổ mới phát tâm ăn chay niệm Phật và mở quán cơm chay, đặt là Diệu Âm. Bước đầu gặp nhiều chướng duyên. Trước giờ cổ đi làm đâu có nấu chay đâu. Thì nấu chay như vậy là sức khỏe nó yếu, bệnh hoạn xỉu lên xỉu xuống, rồi lỗ một tháng 20 triệu. Nó coi như là gặp nhiều cái chuyện rắc rối, chướng duyên vô cùng. Thế mà cổ phấn đấu từ từ, cổ nghe chúng tôi nói trì đại bi nữa, cổ bắt đầu có trì đại bi, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ. Lần lần bữa nay quán cơm chay tương đối là ổn định, không có lỗ vốn nữa, tương đối là ổn. Cho nên chúng tôi thấy rằng là một số Phật tử khi mà họ nghe đĩa được thì bắt đầu họ thay đổi cái tâm của họ. Chứ còn phàm phu chúng ta mà khi gặp nạn, gặp cái báo chướng, phiền não chướng á, mà để mình niệm câu Phật hiệu không dễ gì niệm đâu, không có tin. Nhưng mà khi mà mình nghe đĩa, mình nghe những cái lời dạy của tổ, của Phật, của Bồ Tát, rồi mình nghe những cái lời dạy của quý thầy, từ từ bắt đầu cái nghiệp thức của mình bắt đầu nó thay đổi. Cho nên thành ra mình muốn học một cái pháp môn đó, mình phải giải, tức là thấu hiểu được nó, rồi bắt đầu mình mới hành được. Chứ nếu mình không có hiểu mà mình hành á, thì cái này rất là khó, ít có ai có thể làm được. Vậy cho nên thành ra cái pháp môn niệm Phật, như bà Lưu Tố Vân, bà gặp những cái chướng nạn như bị ung thư đó, bà phải nghe đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không một ngày 8 tiếng mà bà nghe 10 năm như vậy. Kinh khủng không? Mà lúc bà gặp Hòa Thượng Tịnh Không, bà nói ra những cái chứng bệnh của bà, và bà gặp Hòa Thượng Tịnh Không, bà mang cái gì đến? Bà mang 5 cuốn tập viết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bà viết trong đó bà cúng dường. Cho nên nếu mà quý vị tu tịnh độ mà không gặp thầy để mà giảng pháp môn tịnh độ cho quý vị nghe á, thì không thể nào chúng ta đi vào trong tông chỉ tịnh độ được. Cho nên cái bộ văn sao chúng tôi thực sự toàn tâm để trong đó, bao nhiêu tiền bạc để trong đó, soạn ra bằng mấy MP3 để đọc, rồi soạn ra những cái cuốn nhỏ tinh hoa lục giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục cho nó gọn lại, chứ sợ quý vị đọc cái cuốn văn sao nó dày quá, quý vị đọc không nổi. Bằng mọi cách, cho nên Ấn Tổ nói khi đọc một cuốn sách hay rồi, bằng mọi cách để làm sao cho nó lưu truyền, làm sao để nó lưu thông. Cái công đức pháp thí này rất thù thắng. Cho nên hôm nay chúng tôi tán thán cái quán cơm chay Diệu Âm mà quý Phật tử lên trên này phát tâm cúng dường nấu, cho nên chúng tôi mới để dành cái món quà, trong đó có một cái máy MP3, có văn sao, có bài pháp của chúng tôi hơn 300 bài, có những cái âm điệu niệm Phật trì chú đại bi. Không biết sao mấy đợt trước không về mà về ngay bữa nay, mấy người trong quán cơm chay Diệu Âm cũng đủ duyên ha. Rồi một cái cuốn kinh A Di Đà, ngồi trên xe bất cứ đi đâu cũng đọc được hết, chúng tôi soạn ra, của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch rất là hay. Đi đâu mình cũng có thể đọc được, ngồi trên xe tối khi nào rảnh rỗi á, mình tụng cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang, chỉ tụng một cuốn kinh A Di Đà, một ngày ít nhất là 50 biến đại bi, nhiều nhất là 75 biến, ngày không bỏ. Và rảnh là bắt đầu gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, niệm liên tục không gián đoạn. Vậy mà làm tổ, vậy mà mọi người đều quý kính ngài. Cho nên hôm nay cuốn kinh A Di Đà này ai chưa có, chúng ta ra bên ngoài chúng ta lấy cái cuốn kinh này mang về cho bạn mình. Cô hộp của phát tâm 10.000 cuốn nhỏ nhỏ như vậy, chúng tôi rất thích cái cuốn nhỏ nhỏ như vậy. Quý vị thích không ạ? Gọn. Thêm một cái cuốn nữa, đó là cái cuốn lễ Phật y học. Hôm nay chúng tôi nói về 10 công đức lễ Phật. Cuốn lễ Phật y học này coi tới coi lui, chúng tôi coi rất nhiều lần, quý vị coi thêm để biết cái cách lễ Phật cho nó đúng. Với lại thêm giáo dục gia đình tinh hoa lục, một người một phần như vậy. Chúng tôi gửi cho quán cơm chay một quán cơm chay này 100 phần, gửi lại cho gia đình rồi về dư tặng cho người ta. Khi mà họ lên, họ đem thức ăn tiền bạc họ cúng dường, thì mình đem Phật pháp mình trao đổi lại cho họ. Mà Phật pháp này, cái bộ tinh hoa lục, chúng tôi nói quý vị, quý giá hơn rương vàng. Rương vàng không giúp cho người ta thành thánh thành hiền, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thế mà bộ văn sao này họ coi vào phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, lìa khỏi cái khổ, cái cõi khổ ngũ trược này, về tới Tây Phương Cực Lạc. Cực Lạc là an vui đến cùng cực. Cái bộ sách này và cái bộ sách giáo dục gia đình, nếu quý vị không coi thì gia đình quý vị bị lủng củng lộn xộn. Từ khi cái Tịnh Thất Quan Âm chúng tôi áp dụng cái cuốn giáo dục gia đình này tại gia đình của Tịnh Thất Quan Âm và cô Chân Tu, thấy rất ổn. Quý vị tin chúng tôi đi, cái này không phải chúng tôi quảng cáo rồi chúng tôi bán, không, sự thật. Quảng cáo để cho, quảng cáo năn nỉ tặng cho họ, để họ về họ áp dụng trong gia đình, họ được an định an vui. Nếu mà người ta giới thiệu cho mình bộ sách không phải là người ta âm mưu để người ta bán, thì mình gì? Hoan hỷ thọ nhận và áp dụng không ạ? Áp dụng. Hôm nay chúng tôi nói quý vị vào đây là yên tâm, không có một cái suy nghĩ rằng không biết ông thầy nhà ông có gạt mình không, ông có lừa mình không, ông có dụ dỗ mình cái gì không đây. Hoàn toàn không có, yên tâm, sự thật là vậy. Cho nên chúng tôi nói mỗi chủ nhật chúng tôi lên đây là nói chuyện với gia đình. Gia đình thực sự là gia đình ruột thịt, để đem cái gia đình này đi về, di dân về Tây Phương Cực Lạc, sống với gia đình ở bên đó. Ai chịu về đâu, giơ tay lên thôi. Được. Nhưng mà muốn về nhưng mà chưa về được là do lo ở đây, rối rắm dính mắc ở đây nhiều quá. Muốn về thì phải gì? Thu gọn chiến trường, đừng có bày ra cho nhiều. Chúng tôi hôm nay công việc trên này là tương đối cũng ổn rồi đó, với khu chuyên tu cũng xong hết rồi. Giờ chỉ tập trung toàn tâm để mà lo về bên Tây Phương thôi, không lo gì nữa. Này là nói thật lòng chứ không phải miệng nói như vậy mà lòng không muốn đâu. Có nhiều người miệng nói đường mà lòng họ nghĩ ngã. Bởi vì bên thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ sanh là quá sanh trong hoa sen, chứ họ không có đầu thai vô trong bụng người phụ nữ giống như ở trong cõi ta bà. Nếu mà đời sau mình đầu thai vào trong bụng người phụ nữ, lỡ mà gia đình của họ rối rắm có chuyện không ổn á, họ giết mình như không. Còn mình tái sanh, còn mình giảng sanh vô trong liên thai á, Đức Phật A Di Đà đem mình về cực lạc là an toàn vô cùng, không có giết mình nữa chừng. Và hàm dưỡng mình cho đến khi là gì? Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Và thông tướng của mình 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, để mình tu hành thành Phật luôn chứ không có chết nữa chừng nữa. Hồi nãy quý vị coi một cái đoạn thầy Nhung Minh đọc về cái việc mà xin đừng phá thai giết trẻ vô tội chưa ạ? Hay không ạ? Một người khuyên cho con cho cháu cho một người khác, một đời họ sợ khi phá thai là giết con mình, giết người thân mình, sẽ gặp báo oán. Đời này không báo oán, đời sau nó sẽ báo oán, nó đến nó đòi nợ đòi mạng. Họ không dám làm, cái phước của người này lớn vô cùng, giúp cho họ kiên giết, giúp cho họ ăn chay. Hai cái này Ấn Tổ đề xướng. Chút xíu nữa cho quý vị nghe cái một cái đoạn mà khoa học người ta nói về cái việc mà người phá thai và uống thuốc ngừa thai có nguy hại như thế nào. Quý vị nghe. Bây giờ chúng tôi đọc một đoạn lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang nói về việc niệm Phật. Chút nữa chúng tôi sẽ nói cho quý vị về cái vấn đề mà lễ Phật. Hôm nay ngài nói cái đoạn này, khai thị cái đoạn này mà hầu như ai cũng bị vướng mắc. Vì sao niệm Phật mà nó không có chuyên nhất, nó không có thành phiến, nó không có nhất tâm? Có nhiều người niệm càng niệm càng tán loạn, lý do gì? Lắng nghe nè. Mỗi lần chúng tôi đọc trong văn sao cái đoạn gì hay là chúng tôi phải ghi ra liền, copy để dành nó mang lên cho cái gia đình của mình ngày chủ nhật để mình đem mình giới thiệu cho họ. Không biết họ có nhận hay không, dẫu cho họ nhận đi nữa, nếu mà căn lành họ kém thì họ bỏ, họ không có giữ. Thọ trì, thọ là nhận, trì là gìn giữ. Nếu mà họ chịu nhận và gìn giữ thì nó có thành tựu. Còn nếu họ nhận đó rồi chút xíu nữa họ bỏ thì không có thành tựu. Mà người, con người phàm phu của mình thì nó có cái lạ là thích đó rồi chán đó. Trời, mới cưới con vợ về thôi, em là nhất trần gian, không có gì bằng em nữa hết trơn. Mẹ đồ ra rì hết, nói ngon ngọt cho 3-7-21 ngày quýnh người ta xối xả. Kể câu chuyện này cho nghe. Bữa tối thầy nhận ngữ, ông kêu cái số 7474 bữa nay thầy giao con cầm. Có một cái cô đó, cô gọi điện lên cô khóc bù lu bù loa luôn. Hỏi sao khóc dữ vậy? Ông kia ông chồng con quýnh dữ quá đi. Lúc trước con chưa nghe đĩa thầy là con muốn ly dị, con về con ở với cha mẹ con rồi, mà bây giờ con nghe thầy thôi kêu giờ mình cố gắng mình trả nghiệp đi. Cái bữa đó cái con nghe thầy giảng là cái việc trộm cắp là nó sẽ nghèo, cho nên ông xã con chở con đi ngang qua ngay chỗ cái quán đó, xong rồi cái đứng nghỉ mát, cái ổi nó thòng từ ở trong nhà ra ngoài lề đường á, cái ông hái một trái cái ông ăn. Cái con nhờ học Phật pháp thầy con biết anh. Con nói với ảnh là con kêu anh. Anh mà hái mà không xin người ta là phạm vô giới trộm cắp á. Cái ổng nghe như vậy xong rồi cũng nổi khùng lên rồi. Đang trưa nắng đang bực bội mà mình hái trái ổi ăn mà vợ mình nói mình trộm cắp nữa, bực mình quá. Cái chở cổ đi được một chập xong cái ổng sao ổng sùng gan, ổng đứng lại. Ổng lấy cái nón bảo hiểm ra ổng làm râm râm râm. Ổng dọn lên đầu mà cái sức thanh niên mà ổng quánh. Mà có là có nghe rồi bắt đầu có cái niệm Phật. Trên đường đi là có cái niệm Phật. Con Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Con râm Nam Mô Di Đà Phật, râm Nam Mô Di Đà Phật, râm Nam Mô Di Đà Phật. Có cái niệm Phật bảo quýnh là quýnh là cô ổng cứ tưởng tượng là quýnh là để cho bà này đi vô nhà thương luôn á. Thằng cái bà kêu sao hay ta, ổng quýnh quá trời mà ổng lấy cái nón bảo hiểm đó ổng quýnh mà sao không đâu. Cứ quýnh cả là A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ổng quýnh cả là Nam Mô Di Đà Phật. Ông quýnh quá trời luôn. Cái em về tới nhà sao tự nhiên ông thương thương, ông nói em hồi xa hồi trưa anh quýnh em có đâu, ông kêu sao không đâu. Ông kêu ồ lạ vậy, thôi để tự nhiên sao thấy ông thương. Lúc trước kêu quýnh mà ông càng ghét bởi vì chửi lại hoặc là bực bội á, đợt này ông quýnh sao ông thấy thương là bởi vì niệm Phật cho ông thấy ngoan á, ông thương. Cái ông mang vô bác sĩ, ông hỏi vợ tôi nè, tôi quýnh như vậy đó, có sao không? Ông bác sĩ ông kêu quýnh như thế nào, ông diễn tả, ông bác sĩ sợ luôn á. Cái ông bác sĩ kêu phải mang vô chụp hình cho cái chừng bà chấn xương sọ não á. Cái mang vô chụp hình sao không sao hết trơn. Trời ơi, bà kêu hay ghê nha, niệm Phật hay thiệt á nha. Trời. Hiểu cái tâm lý khi mà đau mà khởi niệm lên bực tức, mà thấy đau là giống như lửa mà nó thêm dầu nó dẫn đi không? Còn nếu mà mình bị người ta đánh mà mình không thấy đau, mình không buồn hận mà mình nghĩ một cái điều khác, thì nó mất đi cái tác dụng của đau. Ê sơ sơ cái về hết liền. Cho nên quý vị biết rằng là cái gì? Cái người mà khi mà họ học được Phật Pháp một chút rồi đó, mà cô này là cổ không có biết đúng thời đúng lúc để cổ nói. Cô học Phật Pháp, cô thấy cái điều này, cổ nói cho ông này nghe, ông chồng nghe. Đáng lẽ ông chồng biết tu thì ông có thể kêu ừ thôi, để sau anh không có hái ổi trộm người ta nữa. Mà nói cho ông chồng không biết tu thì lại là mình dạy đời, ông kêu quýnh cho bỏ ghét. Nhớ nha, học Phật Pháp đừng có về dạy đời chồng con nha. Cho nên Ấn Tổ nói một câu hay này: đừng có dùng lời nói dạy họ, coi chừng cái sự tranh cãi và ăn đòn giống cô này. Mà phải làm gì? Dùng thân để mình giáo hóa. Mình làm sao một con người mình thiệt tốt để họ nghĩ đến con người tốt của mình, và con người tốt mình đi vào trong con người của họ thì thay đổi được. Hiểu chỗ này không? Còn mới học được lam nham mình nói nghe họ là họ đâu có hiểu, họ quýnh cho phù mỏ như không. Hôm nay là quý vị đến đây là coi như là nó đủ duyên rồi. Thích đến đây ngồi để nghe thì đủ duyên bên nghe và đủ duyên bên nói, đúng không ạ? Cho nên chút nữa không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu mà đủ duyên bên nói như bà này, bà nói đúng về chánh lý là ăn trộm là mang quả báo, nhưng mà không đủ duyên nghe cho nên thành ra gì? Ký xương đầu như không. Hiểu chỗ này không? Cho nên mình học Phật Pháp mình phải biết khế cơ, khế lý và khế thời. Nói thời nào, nói lúc nào, nói cái lúc mà rửa chân cho ổng, ông vui vẻ rồi bắt đầu nói anh à, hồi chưa anh hái ổi người ta như vậy, về sau mình đang thạm giới ăn cắp nghe thầy nhàn nói như vậy, nói ngọt ngọt nhẹ nhẹ rửa chân, lúc đó ông đang mát mẻ, ông đâu có quýnh đâu. Đó không khế thời. Bà này đang nói lúc bữa trưa hè ông đóng ông quýnh cho phù mỏ, phù đầu là phải rồi. Nó không khế thời. Đúng không? Cho nên thành ra Ấn Tổ nói cái người mà lắm tri nhiều kiến, ý kiến ý cò nhiều, cái người này khó niệm Phật. Lắng nghe nè: lúc trì Phật hiệu, tức là lúc niệm Phật á, tạp niệm tơi bời đánh, tạp niệm tơi bời đấy chính là hiện tượng lắm tri nhiều kiến, tâm không có chánh niệm. Muốn cho hiện tượng ấy chẳng xuất hiện thì chỉ chuyên tâm đau đớn nghĩ mình, nghĩ chính mình sắp chết, chỉ sợ đọa ngay vào ác đạo, dốc trí niệm Phật chẳng khởi lên những ý niệm gì khác, lâu ngày sẽ được trong lặng. Cái này là trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh. Cái chỗ này phải hiểu cho sâu cái lời của Tổ nói, nó mới thấm thía. Người niệm Phật trì danh hiệu, tạp niệm tơi bời, càng niệm càng tạp niệm, là do hiện tượng lắm tri nhiều kiến. Tri kiến là gì? Là sự hiểu biết. Người này cái gì họ cũng biết hết, mà biết cái chuyện của mình rồi đem biết cái chuyện của người khác nữa. Cái chuyện gì mình cũng xía vô được hết, cái chuyện gì mình cũng biết, là mình nghĩ mình là giỏi. Có cái câu chuyện này lắng nghe là biết là cái người lắm tri nhiều kiến là bên thiền tông cũng không chấp nhận. Có một vị thiền sinh đó đến gặp vị thiền sư đó hỏi đại ý của Phật Pháp là gì. Cái vị thiền sư đó lấy nước trà, đang ngồi uống nước trà với nhau á, khách đến là mời nước trà thì ông lấy cái bình ông chế vô trong cái ly, tràn cả ly nước ra luôn. Cái vị thiền sinh mới nói: ô thưa ngài, ly nước đã tràn rồi sao mà ngài còn chế vô nữa? Thì vị thiền sư nói sao? Cũng vậy, cái đầu của ông bây giờ nó chứa nhiều chi kiến tạp niệm quá rồi, ta nói đại ý Phật pháp cho ông nghe, nó giống như cái ly nước này nó tràn, ông nghe tay này cũng lọt ra tay kia. Bây giờ ông bỏ hết cái tri kiến, cái hiểu biết về Phật pháp á, rồi ta sẽ nói cho ông nghe. Tức là cái người này cái vọng tưởng quá nhiều, cái suy nghĩ, giàu cho suy nghĩ về Phật pháp. Như thế nào là suy nghĩ về Phật pháp? Là tri kiến. Ví dụ quý vị học về kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng, kinh nào mình cũng học, mình thấy mình thiệt giỏi. Thì tổ sư Ấn Quang có nói là người này lắm tri nhiều kiến, bởi vì học nhiều quá mà không thực hành, giống như cái tủ đựng sách vậy đó. Mà dẫu cho suy nghĩ đi, suy nghĩ gọi là văn huệ, là mình nghe mình học thiệt nhiều. Tư huệ là mình suy nghĩ về Phật pháp. Nhưng mà văn huệ, tư huệ đó cũng là tri kiến luôn, không phải là trí tuệ. Đó là trí thức thôi, không phải trí tuệ đâu. Và như vậy cái trí thức này nó phá công phu mình, nó suy nghĩ, nó kêu ô, trong kinh nói là cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là tự tánh, đó là di tâm tịnh độ thôi. Có Đức Phật ở Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi không? Không có đâu, chỉ là tự tánh Di Đà thôi. Đó là tri kiến á, đó là sự hiểu biết của phàm phu, nó lý luận đủ thứ hết trơn. Cho cái người mà tri kiến nhiều, học nhiều, giống như cái nhà rộng á, để mà họ quét cho gọn rác vô cho sạch sẽ cái nhà, cả một thời gian kỳ công lâu lắm. Mà nếu mà họ quét được, họ dọn được á, thì nhiều người được hưởng mát mẻ trong căn nhà. Thì Ấn Tổ nói là cái người mà lắm tri nhiều kiến mà họ buông xuống được, họ niệm Phật, mà khi họ niệm Phật họ thấu hiểu được sự lý rồi, họ giúp cho rất được nhiều người. Còn cái người mà người ta tri kiến ít á, giống như cái nhà nhỏ, họ gom lại rất là nhanh, rất là dễ. Kêu họ buông xuống cái họ buông được liền, họ niệm câu Phật hiệu. Hiểu chỗ nào không ạ? Thì cái người đó người ta thành tựu được rồi, người ta giúp cho người khác trong giới hạn. Bởi vì cái tri kiến họ ít và cái hiểu biết họ ít, nhưng mà nói trong giới hạn vậy thôi, chứ họ mà thành tựu rồi họ giúp một người là một người được vãng sanh. Chỉ còn hai người vãng sanh thôi, mình giúp cho họ một đời này nè, hai người vãng sanh thôi, thì cái lúc lâm chung mình ra đi, và Thường Tịnh Không nói là lúc lâm chung mình ra đi, lỡ chánh niệm của mình nó bị mất chánh niệm, họ cũng gì xuống sẽ giúp cho mình giữ chánh niệm để vãng sanh. Người đó không quên ơn mình. Còn ở trong thế gian này họ quên ơn bội nghĩa nhanh lắm. Hòa Thượng Tịnh Không nói à, đúng rồi, trời ơi, có cái anh chàng đó bây giờ mất thôi anh buồn, anh khóc gì mà sao em rành bò anh đi, anh khóc gì mà khóc quá chừng chưa được 49 ngày cưới vợ khác. Nước mắt gì vậy ta? Nước mắt cá sấu. Đạo đức gì vậy ta? Đạo đức giả chứ không phải đạo đức thiệt, phải không? Con người ở cõi này họ mang cái tâm không có chân thật. Quý vị coi cái câu ở bên này, buổi sáng sớm chúng tôi thức dậy, cái câu có cái bảng này nè, cái bảng chúng tôi dựng lên đây nè. Sáng sớm chúng tôi thức dậy thấy cái hình của Hòa Thượng, người ghi chữ gì? Bằng chữ Nho. Hồi xưa chúng tôi cũng có học chữ Nho, tự nhiên nhớ mấy cái chữ này: chí kính cảm thông. Cái hình của Ngài chụp, chúng tôi mới kêu cái cô ở dưới Sài Gòn á, vẽ cái hình của Hòa Thượng để bên trong cái phòng tổ này nè, có thêm mấy cái chữ là chí kính cảm thông. Thì chúng tôi mới lấy hai câu, làm thêm một câu nữa là chí thành cảm ứng, là câu này. Bên này là chí kính cảm thông, câu của Hòa Thượng. Cái câu mà chí thành cảm ứng đó là cổ Ấn Tổ. Cái người mà họ có cái lòng thành thật đến cùng cực á, thì họ có sự cảm ứng. Mà cái người mà có cái lòng chí kính, lòng kính đến cùng cực á, họ có sự cảm thông. Họ có sự cảm thông cho nên họ gặp nạn á, họ nghĩ đến Phật Bồ Tát, là Phật Bồ Tát thông thương với họ và gia trì cho họ rất nhanh. Cảm thông mà. Còn nếu mà họ chân thật, thành thật đến cùng cực, họ gặp nạn thì Phật Bồ Tát gia hộ cho họ, có sự cảm ứng rất nhanh. Còn nếu không có chí thành, không có chí kính, rồi lúc đụng chuyện lên Phật, vái Quan Âm Bồ Tát, Ngài xuất hiện gia hộ cho con đang gặp nạn rồi nè, lẹ lẹ đi Quan Âm, không thấy Ngài đâu hết. Lý do gì? Chưa chí thành, chưa thành thật, chưa chí kính, đúng không ạ? Nằm ở chỗ này. Niệm Phật nếu mà thực sự chí thành chí kính, bỏ hết đi tất cả những cái hiểu biết tri kiến của mình, bỏ ra ngoài hết, chân thật niệm câu Phật hiệu, thì câu Phật hiệu gì? Ngầm có sự cảm thông, ngầm có cái sự cảm ứng. Cho nên cái tri kiến, tức là cái tri thức hiểu biết đó, có nhiều người mà gọi rằng là giỏi quá, cái gì cũng biết hết trơn, thì người này rất là khổ. Vì cái biết đó là cái vọng tưởng, cái biết đó là cái tri thức chứ không phải là trí tuệ. Cho nên ở trong nhà thiền có một vị thiền sư biết tên gì không? Đại Ngu. Mình người ta kêu mình ngu chắc mình nổi khùng lên, mình tức dữ lắm hơn. Mà ngài sư ngài là gì? Đại Ngu. Đại Ngu tức là cái hiểu biết về thế gian hơn thua đấu đá đó, nó chết sạch hết rồi. Chỉ còn lại một cái tâm lỏng lặng, thanh tịnh, an nhiên. Nói về cái chuyện thế gian ngài không có rành biết, mà nói về cái chuyện Phật Pháp là ngài thông hiểu hết. Ngài ngu, ngu đây là ngu ngoài thế gian, chứ không phải là người thiền sư, người tu mà ngu không biết gì si mê nha. Không phải. Hôm nay ai muốn làm đại ngu không? Người ta nói mình là ngu, kêu dạ. Nói mình đồ chó, mình cũng kêu dạ. Đời trước cũng có nhiều đời cũng làm chó chứ đâu không có đâu. Hay dữ lắm nghe. Trong này mới nói là dẹp bỏ hết bớt cái tri kiến đi, tri thức dẹp bỏ. Cái câu chuyện này chúng tôi kể rồi, hôm nay chúng tôi kể lại cho quý vị nghe. Cái câu chuyện này là nên bỏ cái tri kiến, nhưng mà nó rất khó. Nếu mà người đó mà không có thực sự chí thành chí kính niệm Phật, mình bỏ cái tri kiến, mình không chấp vào cái tri kiến của mình nữa mà nó chấp vào cái không. Cái chỗ này hơi khó lắng nghe nha. Quý thầy mà lắng lòng mà nghe chỗ này được là nó thú vị. Quý Phật tử lắng nghe chỗ này được là thú vị. Lúc đầu tiên mình bị cái phiền não tri kiến á, nó hành hạ, nó làm cho mình khổ quá, mình không suy nghĩ đến nó nữa, rồi mình bỏ nó, thì dầu cho mình bỏ nó đi nữa, nó cũng vào trong cái ngoan không, tức là không ngơ. Đúng thiệt, người mà họ theo cái tri kiến, tri thức, suy nghĩ, nó cứ cuộn cuộn cuộn, nó cuốn ở trong đó, nó cuốn đến cái lúc gì không tự chủ được nữa, nói xàm xàm cái bắt đầu điên. Hôm qua chú hôm kia cho chú Quảng Tịnh trở ra gặp một cái chú, mẹ ông thấy ông chuẩn bị điên rồi chứ chuẩn bị gì nữa, mang vô đây ông đỡ, bữa nay thấy ông bị điên lại rồi. Ông đi ông cứ nói xàm xàm một mình à. Ông gặp giác nhàn xong, cái giác nhàn mở cửa xuống hỏi chú bên đây khỏe không, chú hỏi thử con ông khỏe không. Ông lại ông kêu thầy có người muốn giết con rồi, muốn hại con rồi, con sợ quá, thầy cho con mượn 500.000 đi để mà con đi chuộc tội đi. Đúng là điên đúng không, điên quá à. Nói cái chuyện đâu có vô đâu hết trơn. Do cái tri thức của mình, từ cái làm chủ được rồi đến làm chủ không được, hiểu chỗ đó. Làm chủ không được rồi, ban ngày làm chủ không được, ban đêm làm chủ không được, muốn ngủ nó không ngủ, rối loạn tiền đình rồi, tinh thần bất an rồi, ăn ngủ không được rồi. Chính cái tri kiến tri thức nó cuộn ở trong đó, nó thành khối. Cuối cùng sao? Không làm chủ được và không biết mình nữa là gì, thôi cởi quần áo đi ngoài đường thôi, gì đâu nữa. Người này gọi là không tự chủ được, quá nặng, đi vô bệnh viện Biên Hòa đúng không? Vô đó. Nếu không có câu Phật hiệu để giữ tâm, nếu không có danh hiệu Quan Âm Bồ Tát để mà kiềm chế giữ lại, và nếu không có trì thần chú Đại Bi, thì con người nó điên loạn vô cùng. Một mình đối trị với cái phiền não, thanh lọc cái phiền não đã là cực vô cùng rồi. Con cái, chồng con, sự nghiệp, cuộc sống, nó bao vây, nó tới, nó rỉ một chút, nó làm mình chịu không nổi. Cho nên Tổ Ấn Quang nói cái chùa tôi là không cho đông, 20 người là 20 người. Vô đông quá họ đem cái nghiệp của họ vô xả trong này, rồi tôi phải lo tôi điên theo họ luôn. Ghê không? Tổ rồi mà vậy. Trên cái người mà lắm tri nhiều kiến, tri thức, mà thấy cái gì mình cũng thấy mình là giỏi hết trơn á, là người này niệm Phật rất là khó. Cho nên cái người niệm Phật á, là người ta làm người ngu phu ngu phụ, chân thật chất phát thật thà. Cái chuyện gì bên ngoài họ cũng bỏ ra ngoài tâm, không có cái chuyện gì họ bỏ vô trong tâm hết trơn á. Cái người mà họ thương thiệt là thương, họ cũng gì? Biết như vậy thôi, không có bỏ vô trong tâm. Cái người mà ghét thiệt là ghét, họ cũng thương, biết vậy thôi, không bỏ vô trong tâm. Mà họ bỏ ai trong tâm? Họ bỏ A Di Đà Phật trong tâm. Làm được không? Họ bỏ Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm, A Di Đà Phật trong tâm, mà Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm là không có quấy rầy, không có làm phiền mình đúng không? còn mấy người khác người ta làm phiền mình chết á. Thương quá hay sao? Thương quá thì quyến liến, mà quyến liến gọi là thương yêu xa lìa khổ, chắc chắn trước sau gì cũng phải xa lìa. Họ thọ mạng họ hết cũng phải xa lìa, thọ mạng mình hết rồi cũng phải xa lìa, mà thọ mạng chưa hết nó cũng gì, ly dị luôn à. Cho nên hôm nay biết rồi, để Di Đà Quan Âm trong tâm thôi, mấy người khác cho ra rìa hết, tròn bổn phận nghe, tròn bổn phận với họ mà không để trong tâm. Có cái ông đó, ông tới ông kêu: Bạch Hòa Thượng, sao mà con niệm Phật con thương cái đứa cháu gái của con quá, lúc nào nó cũng có trước mặt con hết, khi nào con cũng nhớ nó hết trơn, đầm mơ con cũng thấy nó nữa, bây giờ làm sao? Cái Hòa Thượng Tịnh Không nói: nếu ông không thay đổi đứa cháu gái thành A Di Đà Phật, chừng về sau nó lớn lên nó có chồng, ông chui vô bụng nó chết, nguy hiểm vậy. Chứ gì nữa, mình thương nó, mình nhớ nó, mình phải vô với nó chứ. Nếu mình nhớ Đức Phật Di Đà, mình kính Đức Phật Di Đà, mình thương Đức Phật Di Đà, mình niệm Đức Phật Di Đà, thì mình về ở chung với Đức Phật Di Đà, đúng không ạ? Tâm tưởng sự thành thôi. Còn mình nhớ đứa cháu gái, chừng nó lớn lên nó có chồng mình chết rồi, mình quay mình chui vô bụng nó thôi chứ gì đâu, đúng không? Bổn phận mình phải lo cho nó, nhưng mà đừng có gì nhập cuộc. Quan trọng ở chỗ là nhập cuộc, tức là mình với nó là một, lúc nào cũng có trong tâm. Thất bại. Muốn niệm câu Phật hiệu liên tục trong lòng, người này phải dẹp bỏ hết tri kiến hiểu biết, là một người ngu và coi như mình đã chết. Trong này Ngài nói nghĩ mình sắp chết rồi, mà nghĩ mình sắp chết rồi, người mà nằm trên giường bệnh mà nghĩ mình sắp chết rồi, tới bàn cái chuyện gì cái thôi tôi không biết rồi, tôi chuẩn bị chết rồi, mệt quá bà đi cho khác đi, lo chuyện gì đó lo, tôi không chết rồi, đúng không? Mà nói như vậy không phải là mình con người á, đi vô con đường cùng, cùng đường mạt lộ, mình không biết cái gì nữa hết trơn. Cái người mà sắp chết á, người ta chỉ biết cái bổn phận, người ta lo cái gì trong khả năng của họ, trong khả năng họ làm được cái gì là họ làm, còn cái gì ngoài khả năng họ là họ bỏ qua ngoài liền, không có lo, bà kêu ngoài khả năng rồi. Cho nên Ấn Tổ nói con người bệnh là có hai lý do nè, lắng nghe nè. Thứ nhất, vượt quá phận, cái khả năng của mình không làm được mà mình cứ lo để mình ôm đờm để mình làm. Thay vì mình có tiền mở được cái quán cơm chay Diệu Âm, mình cuối cùng đi mượn mỏ, mình làm cái quán tập hóa cho lớn lên, mượn nợ cuối cùng gì, sập tiệm, làm quá cỡ mà. Quá khả năng, vượt phận. Thứ hai là tâm thiên lệch, thì người này sẽ mắc bệnh. Bữa có đọc cái lời này của Ấn Tổ mà. Cho nên đến nay biết rồi, chùa đông gì thì đông nữa mà cứ gì, sáng quán tham Bồ Tát, buổi sáng là Ấn Tổ nói là niệm trong lòng năm chữ thôi: quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát, quán Thế Âm Bồ Tát, quán Thế Âm Bồ Tát, từng chữ chậm 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 ở trong lòng, từ 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 từ, cái danh hiệu nó đi vào trong A La Gia thức, nó đi sâu vào ở trong đó. Ông Tổ ví dụ nè, lắng nghe nè. Vì sao cái lúc mình lớn lên, mình quen một người bạn trai, mình quen một người bạn gái, để lập gia đình, giàu cho mình bận biểu tối ngày, tay chân không lúc nào rảnh, nằm mơ cũng nhớ người bạn gái, cũng nhớ người bạn trai, không quên. Có cái kiểu này, có cái kiểu này không ta? Có cái kiểu này không? Nhờ nó nhớ như vậy mới thành vợ thành chồng chứ. Hiểu hiểu không? Thầy thì không biết cái vụ này rồi đó, bởi vì quý vị có kinh nghiệm chuyện này, cho nên Tổ ra nói quý vị coi lại đi. Có những người từ bé họ lớn lên muốn lập gia đình, nó nhớ người bạn trai, rồi người bạn trai muốn lập gia đình nhớ người bạn gái, tay chân họ bận biểu tối ngày, không lúc nào rảnh đi làm, mà cái đầu họ không thể nào quên người đó được. Lâu ngày chạy tháng nó mới gì, ở chung với nhau thành vợ thành chồng. Mà lúc nó nhớ là nó nhớ toàn những kỷ niệm đẹp, nó nhớ những người đó là tốt không thôi. Cho nên thành ra gì? Thành vợ thành chồng. Mà khi về lại nhà ở chung với nhau, cái bắt đầu là những chuyện xấu xuất hiện, họ chỉ toàn suốt ngày chỉ nhớ cái chuyện xấu với nhau thôi, rồi ly dị, đúng không? Cái nhiều đó thôi chứ không có gì hơn. Rồi cái người mà hiếu thảo á, dầu cho họ bận biểu tối ngày, nhưng mà lúc nào họ cũng nhớ cha mẹ, dầu cha mẹ chết họ cũng nhớ luôn, không quên, tuy rằng bận biểu tối ngày. Quý vị có hiểu hiểu cái tâm trạng mà bận biểu tối ngày mà vẫn nhớ người đó không? Vậy làm sao chúng sanh bận biểu tối ngày, sao lại niệm Phật không được? Bởi vì không có thực sự là nhớ Phật, không có thực sự là muốn niệm Phật, cho nên nói tôi bận quá tôi không niệm Phật được, đúng không? Thì cái lý chỗ này nó hay lắm á ngàn, lắng nghe coi thử coi. Hằng ngày bận cái gì bận, làm cái gì làm, quán thế âm Bồ Tát, quán thế âm Bồ Tát, quán thế âm Bồ Tát. Tâm mình nó trong lặng, nó định xuống, nhờ cái sức gia trì của Ngài, bệnh hoạn tiêu tan, nghiệp chướng báo chướng, phiền não chướng tiêu tan. Chỉ một danh hiệu Bồ Tát, một danh hiệu Phật, quá đơn giản như vậy mà tiêu nghiệp chướng, không bị đọa lạc xuống địa ngục, không làm loài ngạ quỷ, không làm loài súc sanh. Thử hỏi cái gì ở trong thế gian này mà có thể đổi được ta? Cái gì trong thế gian này đổi được ta? Không có cái gì trong thế gian này mà đổi được. Người nói đây là viên ngọc quý, nhưng mà viên ngọc quý này rớt trong hầm xí á, chúng sanh coi nó giống như là phân tiểu, không quan tâm. Nhưng mà người trí thức người ta biết viên ngọc quý, người ta lấy ra cái người ta lâu, xong người ta treo lên trên cái nó soi trời chiếu đất, dùng cả đời không hết viên ngọc quý. Cũng vậy, câu Nam Mô A Di Đà Phật là một cái pháp mà chúng sanh không biết cái pháp này, để cho nó chuyển ác làm lành, phá mê khai ngộ và vô lượng công đức trong đó. Cho nên thành ra không sử dụng viên ngọc quý này, suốt ngày cái suy nghĩ đủ thứ trong đó hết trơn, suy nghĩ đủ trò đủ chuyện hết trơn ở trong đó à. Và thấy cái câu A Di Đà Phật này giống như cái suy nghĩ mình và nó rất là bình thường, thì Ấn Tổ nói là gì? Xem câu A Di Đà Phật giống như là gì? Là những tư tưởng bình thường, cũng như là chúng sanh xem viên ngọc quý đó giống như phân tiểu. Trời, ngài nói đủ kiểu, ngài ví dụ, ngài nói đủ kiểu để mục đích mình niệm câu Phật hiệu mà. Hiểu 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 câu A Di Đà Phật là viên ngọc quý không? Hiểu thì bây giờ sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc trước là trời ơi, nhìn dữ dằn giống như là sư tử Hà Đông, bên đây niệm Quan Âm lên thấy hiền giống như mẹ Quan Âm, tâm thay đổi rồi mà. Nếu phàm phu chúng ta mà chưa vào sơ quả đó, mà không niệm được câu Phật hiệu, không sợ nhân quả ác để tránh, mà không thích làm nhân quả lành, thì thôi người này kinh khủng lắm. Không ai mà không lúng vô cái việc mà gọi là tạo nghiệp ác. Họ chỉ rớt vô trong sơ quả thì yên tâm, mà chưa vào sơ quả tư đồ hoàng thì thôi, ở trong này nó có sẵn sát trộm dâm dối, bên ngoài nó đụng một cái là gì, giống như lửa có sẵn rồi mà bỏ rơm nó phật cháy liền, không ai thoát khỏi nó đâu. Ngài nói như vậy mình thấy mình giật mình. Hàng phàm phu mà không nghe Phật pháp, không sợ nhân quả ác để đọa lạc, không thích nhân quả lành và không muốn niệm Phật vãng sanh thì thôi, khổ vô cùng. May thay sao hôm nay quý vị chủ nhật chịu khó về ngồi trong này lắng lòng để mà nghe, ngoan nghe chứ không có cãi. Ở nhà chắc cãi dữ lắm không? Ông chồng nói một câu là gì? Bóp chát, làm lại một câu liền. Hôm nay biết rồi, ông nói câu gì cũng biến thành A Di Đà Phật hết, được không? Được, được. Ông đào mồ đào mã, ông chửi mình cũng gì? Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Hay thiệt á. Bên đây tất cả lời nói của ổng là trở thành danh hiệu Quan Âm Bồ Tát hết, là biến tất cả gì? Vọng tưởng phiền não, biến oan gia trở thành gì? Thân nhân, là con đỏ hết. Nói cái chuyện mà lắm tri nhiều kiến là khó tu, giờ kể câu chuyện này nghe một tí nha. Thì trước cũng có kể rồi mà câu chuyện này cũng hay hay, nó vui vui, ngộ ngộ. Có ông thầy đó, ổng đi ngang qua buổi sáng, ông gặp cái bà già đó, ông nói bà bán điểm tâm vậy, bà có cái món gì bà cho tôi điểm tâm đi bà. Cái bà già này là ngộ về thiền rồi, bà hỏi chẳng hay thầy muốn điểm tâm nào. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, thầy điểm tâm nào. Ông này ông nghe ông ngơ luôn, không biết ngỏ lời hết trơn. Đang nói là lấy món ăn mà bà làm vô cái chuyện là trong tâm của thầy muốn điểm vô tâm nào. Ông nghe ông biết bà này chứng đắc thiền rồi, kêu thôi vậy bà cho tôi cất cái cốc tạm ở trong này được không. Kêu được, nếu mà sư không chê thì sư vô cái cốc có sẵn ở đi. Cái hàng ngày phải cho cái cô đó mang cơm qua cho ông sư này ăn, mang thời gian cũng khá lâu, mấy năm trời. cái bà già mà nói cái đứa cô gái này đó, con qua con gặp ông sư con ôm ổng thử coi ổng nói làm sao. Thì cái cô này bà qua bà cũng ôm thiệt thôi, vừa ôm vô cái ông sư ổng nói khô mập hàm nham tam niên vô lãnh noãn, cái nghĩa là tôi tu 3 năm nay giống như cây khô rồi, bây giờ cô ôm tôi cũng không nhúc nhích, tôi không có phạm giới, tôi không có gì nữa hết trơn á, tôi như cây khô à. Gọi là khô mộc, tức là cây khô đứng bên vách núi như 3 năm rồi. Cái cô này có về con nói lại với bà già, bà nói bà kêu con ôm ông sư, ông sư ông nói ông giống như cây khô đứng bên vách núi 3 năm. Bà già bà kêu con qua con nói với ông sư á, bữa nay già này không rảnh nấu cơm đâu, thôi đi đi, tôi không có nấu cơm cho ăn nữa đâu, uổng công tôi 3 năm rồi mà vô ngoan không như vậy á. Bà nói vậy thôi, cái cô con gái qua kêu bà của con bây giờ không rảnh nấu cơm cho sư ăn nữa đâu, thôi sư đi đi. Ông sư trời, mình tu 3 năm như vậy rồi mà coi như là không có động tâm trước người nữ sắc như vậy mà bà già bà đuổi mình đi ta. Ông phải đi thôi, giờ sao? Ông đi thời gian ông cứ suy nghĩ hoài. Cái lúc mà ông suy nghĩ lúc trước là nó tri kiến hiểu biết đủ thứ hết trơn, đến bây giờ là mình trở về cái không tri kiến gì hết, tức là cái không hiểu biết, tức là nó trở về cái mà thanh tịnh mà ông kêu là không dính mắc á, thì nó cũng chấp vào không luôn. Ông kêu ổn, lúc trước mình phiền não nghiệp chướng tùm lum hết trơn, tri thức mình bây giờ mình bỏ rồi, mình trở về cái không mà cuối cùng bà già bà cũng chưa chịu ta. Cuối cùng ông ngộ ra, ông mới thấy rằng cái lúc trước là tri thức hiểu biết là vọng tưởng phiền não, rồi cái mà bây giờ đây mình tu được vẫn là cái ngoan không. Cái không này không phải là cái chỗ mà gọi là nhà thiền nói là cái tự tánh của mình, nó trở về được cái tự tánh của mình. Ông ngộ ra, ông đi cũng thời gian, ông ngộ ra cái ông về lại. Ông về lại ông xin cơm, bà già cái xin cơm mày xin cơm đâu sao đâu. Về cái thời gian mấy bữa sau cái bà già mới kêu qua ôm tiếp đi con. Cái con này, cô qua, cô vừa ôm cái ông thầy ông nói tôi biết, bà biết, tôi biết, cô biết, đừng cho mụ già nó biết. Lúc này gì? Lúc này cô gái này về mới nói lại, bà, bữa nay ông sư ông không có nói là khô mộc hàng nham nữa, mà ông nói, ông biết, con biết, đừng cho bà biết. Cái rồi, bà già bà nghe cái câu đó là bà biết rồi, bà kêu, được, cho ở lại nuôi tiếp, ông này được rồi đó. cái câu chuyện nhà thiền thấy ngọt. Tức là lúc trước ông chấp có là chấp vào vọng tưởng phiền não. Lúc đợt thứ nhất mà có đứa cô gái ôm đó là ông chấp vào không. Mà bây giờ là ông sống với tánh biết, tôi biết, bà biết, nhưng tôi không làm gì cô hết trơn nha. Tôi không làm gì hết trơn á. Tôi sống, tôi biết, cô biết thôi, mụ già đâu không có biết gì đâu. Tức nghĩa là cái biết này hằng hữu, ông sống với tánh biết. Tánh biết đó là thể tánh thanh tịnh của mình. Bà già mới kêu rồi, ông này ngộ tánh biết rồi, tiếp tục nuôi ông được. Quý vị thấy để mình trở về với tánh biết khó không? Khó. Ông sư này cũng sân băng sát bát chứ không phải đơn giản. Thì tổ Ấn Quang nói cái biết mà ông thầy này ông ngộ ra được, đó là cái biết của chân tâm, đó là tánh biết của mình. Mình bỏ quên nó vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi, bây giờ mình trở lại với tánh biết, mà sống với tánh biết đó không phải dễ, sống với tánh nghe không phải là dễ, mà giàu cho sống là triệt ngộ rồi đó, ngang sống hoàn toàn với nó rồi đó, nhưng mà kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sao hoặc chưa đoạn á, thì khi nhập thai vô vẫn mê sanh tử luân hồi. Bây giờ mình lấy cái biết đó, giàu là cái vọng tưởng, giàu cái biết ngoan không, cái biết gì đi nữa, mà mình chân thập niệm câu Phật hiệu để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để ngộ vô sanh á, thì cái này là cái chuyện là mình trở về với cái tánh biết mà Đức Phật A Di Đà kiểm chứng cho mình ở bên Tây Phương Cực Lạc á, thì cái này là an toàn, không còn phải sanh tử luân hồi. Về tới Tây Phương Cực Lạc là không còn sanh tử luân hồi. Cho nên Ấn Tổ nói thời đại nay là cái thời ngày 100 năm về trước đó, là nhiều người học thiền muốn trở về với tánh biết, rồi nói là mình tự lực, phỉ báng gì Phật lực, không tin pháp môn Tịnh Độ, cho pháp môn Tịnh Độ là kẻ gì nương tha lực hèn kém. Như vậy Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Huyền, các vị thiền sư Mã Minh, Triệt Ngộ đều là gì? Đều là những người gọi rằng là hèn kém, họ không hiểu về Tịnh Độ. Vì vậy cho pháp môn Tịnh Độ này thực sự là khó tin. Quý vị tụng kinh A Di Đà nghe không? Nan tính chi pháp. Nan là khó, tính là tin. Pháp này rất khó tin. Kêu họ niệm một câu Phật hiệu để mà liễu sanh thoát tử trong một đời này, làm sao mà họ tin nổi? Vậy mà sao bữa nay ngồi trong này tin ta? Mấy người ngồi trong này chịu tin. Nếu mà không chịu tin ngồi nghe nó trái tai lắm, nó chói tai lắm. Ông nói cái gì mà cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới cực lạc rồi niệm Phật liễu sanh thoát tử rồi, nói cái chuyện không tin nổi. Cho nên cái hàng, các hàng mà gọi rằng là lắm tri nhiều kiến là họ chỉ gì? Họ hiểu toàn bộ là gì? Học Di Thức nè, học Hoa Nghiêm nè, học Lăng Nghiêm, học Niết Bàn, học những bộ kinh cao, mà kêu họ ngồi niệm có Phật hiệu họ niệm không nổi, không chịu đâu. Cho nên lúc trước chúng tôi cũng có học trường cơ bản Phật học, rồi học một số kinh sách, thấy mấy bà già niệm Phật là chúng tôi nó không biết mấy bà này biết khi nào mà thành Phật, bà phải học hiểu giáo lý rồi chứ. Nhưng mà mãi đến bây giờ thì sao, mấy bà già mà bên niệm Phật bà thành Phật trước mình á, bà chỉ biết niệm Phật không à. Cho nên cái chữ chết này hay lắm, lắng nghe nè. Cái người mà họ thấy họ thực sự mà gần chết rồi đó, mà họ thấy khi mà chết là họ bị đọa lạc á, thì cái người này niệm Phật rất đắc lực. Còn cái người mà họ không thấy mình chết, họ thấy mình chưa chết, rồi họ còn suy nghĩ lo toan nhiều việc, thì người này niệm Phật rất khó. Tổ sư Ấn Quang nói này, lắng nghe nè. Ở trong trời đất này chúng sanh lo toan đủ thứ đủ việc, việc gì họ cũng lo. Nhỏ lớn lên đi học đi hành, rồi để là lập sự nghiệp, dựng vợ gả chồng cho con cái, làm không biết bao nhiêu việc. Mà riêng cái việc đại sự tử sanh chết rồi đi đâu họ không lo. Khi thọ mạng họ hết rồi bắt đầu họ mới quíu chân quíu tay, lúc họ bắt đầu mới cuồng loạn lên, niệm câu Phật hiệu niệm không nổi, đúng không? Niệm không nổi. Nên cái lời của Ngài nói đến đâu là thấy nó thấm thía đến đó quý vị à. Chúng sanh không có chuyện gì mà họ không lo, lo tối mặt tắt đèn. Thế mà riêng cái chuyện sanh tử niệm Phật để vãng sanh, riêng cái tự chuyện mà tử sanh chết để mà về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chết mà hết, họ không lo. Họ không lo thì sao? Lắng nghe nè, họ không lo thì sao? Thì cái lúc mà nó đến với họ rồi thì họ sẽ gì? Cuồng loạn. Khi nào đến? Có chừng ngày mai. Không sự thật, có chừng ngày mai. Riêng Ấn Tổ dán cái chữ tử trên trán phủ xuống đôi mày, thế mà sống 80 tuổi. Còn mình lo quá chừng tổn thần tổn khí, lo quá chừng cuối cùng gì? Chết sớm mất. Vậy mà Ngài không lo, Ngài niệm Phật, vậy mà chuyện gì Ngài cũng thành tựu hết trơn. Hôm bữa chúng tôi nói có cái cô đó, cô nói quá hay, cô cứ nói quá hay. Hỏi hay gì? Mình lo không bằng trời lo, mình tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính, thôi niệm Phật để Phật tính. Cái này Hòa Thượng Tịnh Không nói nghe, tất cả những công việc của tôi là Phật tính Phật lo hết, đời sống cá nhân của tôi cũng Phật lo. Người ta tới mời tôi đi Singapore, người ta tới mời tôi đi bên Hàn, mời đi Đài Loan, mời đi Úc, đồ đều là Phật lo Phật tính hết. Tôi không suy nghĩ đâu, tôi chỉ lo niệm Phật thôi à. Suốt ngày A-mi-tho-pho, 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 A-mi-tho-pho. Vậy mà Phật lo cái chuyện gì cũng xong. Còn suốt ngày mình tính gì mà mình tính, tính quá trời, tối ngủ còn la làng lên nữa chứ. Ôi không được không được, mất rồi mất rồi. Phải không? Cái gì nằm mơ thấy đống vàng, đống vàng thấy người ta giật, người ta giật xong rồi mở mắt ra cuối cùng thấy gì nữa trơn, là sùm hết trơn. Sống trong mộng, say trong mộng, ngủ cũng gì trong mộng, rồi chết trong mộng. Mộng là giả đúng không? Người niệm Phật từ từ ra khỏi mộng, tin không? Gá thân mộng, thân này là mộng. Đất nước giá lửa hợp thành xong rồi nó tan rã, nó là mộng à, như xương chớp à. Dạo cảnh mộng nè, cảnh này cũng là mộng à. Bãi bể nương dâu à. Cho nên cái người nằm mơ, người ta ngủ á, người thấy một giấc mộng, trong tâm họ quạt lên thấy đủ thứ đủ cảnh hết trơn, thức dậy cái mất. Thì Phật nói chúng sanh đang ở trong này tuy rằng 100 năm cũng như là một giấc mộng, giống như là trong giấc ngủ đó, mà chúng sanh không có biết à. Mà muốn tỉnh cái giấc mộng này thì bây giờ phải có cái giác chiếu. Giác chiếu bằng cách là niệm câu A Di Đà Phật. Thực sự mà mình muốn niệm Phật rồi không khó, chỉ có cái mình không muốn niệm Phật, với hai nữa cái vọng tưởng nó nhiều quá và mình cứ đu theo cái vọng tưởng, mình thấy vọng tưởng nó là đúng, mình thấy vọng tưởng nó là giúp mình chứ không phải câu Phật hiệu giúp mình, cho nên mình niệm không được. Chứ thực sự mà mình muốn niệm câu Phật hiệu là không có khó đâu. Lâu ngày chài tháng thực sự 3 đến 7 năm là vô nhất tâm bất loạn, là sự nhất tâm rồi. Nếu mà kèm theo hơi thở nữa là tuyệt. Kèm theo hơi thở làm sao? Hít để nhìn nó thấy nha. Hít vô A-di-đà Phật, thở ra A-di-đà Phật. Nhất là cái lạy. Hôm bữa có một cái chỗ thiếu sót cái lạy là mỗi người phải sắm cho mình một cái miếng nệm. Miếng nệm giống như là để bên hông quý vị tối tụng kinh á. Cái miếng nệm như có mấy chục ngàn cái Sài Gòn có bán. Cái chân mình đứng trên miếng nệm đó để mình lạy xuống cái đầu gối mình, không có chấm xuống đất để nó đau cái đầu gối mình. Chuẩn bị bằng Phật thiệt là trang nghiêm. Cái công khóa của mình vô tu là cái chính là mình thắp đèn, thắp nhang. Hoa quả có sẵn rồi đúng không? Nước trong. Ở trong này hôm bữa dán nhang chỉ là lễ Phật uống nước cầm lồ á. Lễ Phật xong rồi có một ly nước uống. À đây có ai làm không? Giơ tay coi. Có ai làm không? Tốt quá. Sáng nào dán nhang cũng có một ly. Chiều 2 giờ rưỡi công phu đến 5 rưỡi là có một ly. Lấy cái ly trên bàn tổ bằng Phật á, rót ra một cái ly chứ không phải lấy bảy ly bằng Phật uống luôn đi ngang. Nó phải cung kính nha. Rót ra một cái ly, mình chế nước vô trong đó, mở máy niệm Phật hàng ngày. Bữa nay mấy cô có máy niệm Phật nè. Ở trong này ai chưa có máy niệm Phật giơ tay coi. Trời sao nhiều quá vậy. Rồi ai chưa có chút nữa lên dán nhang cho chân thất ha. Ai có rồi để dành cho người khác nha. Cái máy niệm Phật để trên bàn Phật, cái tiếng niệm Phật cái gia trì trong nước, trong bàn Phật của mình suốt ngày có tiếng niệm Phật. Rồi làm gì nữa? Lễ Phật xong rồi lấy cái ly nước đó, mình làm sao được khỏi một ly như vậy được. Rồi lúc mình uống là mình cảm giác là đây là nước cam lồ của Phật cho. Tâm tưởng sự thành khi tưởng nước cam lồ là gì? Nước cam lồ. Ngạ quỷ thấy nước là gì? Máu thành máu. Tâm tưởng sự thành hết. Nhớ không? Uống vô một thời gian thấy khỏe mạnh, an vui. Bởi vì nước cam lồ mà. Giờ làm nha. Đến nỗi ấn tổ mà trì nước, ấn tổ mà trì đại bi trong nước mà cho người đó uống, trì đại bi trong gạo mà cho người đó nấu cháo ăn, vậy mà người ta tỉnh ra. Hay thiệt. Cho nên Phật Pháp mà chúng ta nói cho quý vị không phải là mê tín dị đoan đâu. Tất cả đều do tâm tưởng sự thành hết. Mà nếu mà tưởng, nếu mà tưởng gì? Tưởng thanh tịnh, tưởng Phật, tưởng mình niệm Phật á, thì ấn tổ nó giống như một tờ giấy trắng mà mình viết cảnh Phật, cảnh núi non đẹp trong đó. Còn nếu mà tờ giấy trắng đó mà viết cái cảnh địa ngục, cái người hì hộm, người xấu xí, viết những cảnh xấu ác, thì mình nhìn cái cảnh đó mình rùng rợn. Thì cái lúc ban đêm mơ mình thấy cái cảnh đó, và lúc chết mình sẽ thấy cảnh đó. Nghĩa là sao? Lắng nghe nè. Cái tâm của mình đầu tiên đó là bạch tịnh thức, nó là thanh tịnh như một tờ giấy trắng. Mà mình vẽ cái cảnh trong này là cái cảnh sát trộm dâm dối, mình vẽ cái cảnh ác trong này, tức là mình suy nghĩ là mình vẽ đó, mình suy nghĩ những điều xấu ác. Thì cái lúc mà lâm chung, cái lúc mà trong giấc mộng á, là nó hiện ra cho mình thấy. Rồi mình nhốt trong cái cảnh đó, rồi mình phải gì? Đọa lạc trong cái cảnh đó. Còn nếu mà mình niệm danh hiệu Phật, mình làm thiện, mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, là mình vẽ những cái cảnh Phật, cảnh tốt trong đó. Thì mình sẽ gì? Mình sẽ nằm mơ mình cũng thấy cảnh Phật. Rồi lúc lâm chung mình cũng được Phật đưa mình về cảnh Phật. Vậy muốn vẽ trong tờ giấy cảnh gì đây? Muốn để trong tâm mình cái gì đây? Nói cho rõ là muốn để trong tâm mình cái gì? Để câu Phật hiệu, để lời kinh, để trì chú đại bi, đúng không? Để những điều thiện. Thích những điều này không ạ? Cho nên cái lời trong văn sao Ngài nói rất sâu sắc mà rất biểu tượng, rất hình tượng, rất biểu tượng để cho mình hiểu. Về đọc, đọc tới đọc lui, đêm mà coi như là mình đọc được khoảng vài trang, 5-7 trang thôi, rất an vui. Bởi vì là mình muốn niệm Phật mà Ngài nói để cho mình niệm Phật, cho nên nó đồng cảm. Hiểu chỗ đồng cảm không? Cũng như là mình mới lập gia đình nữa mà, hai vợ chồng về cái thứ gì cũng đồng cảm hết trơn á. Bởi vì lúc đó thương yêu nhau, quý mến nhau, nhìn những điều tốt không, cho nên thành ra ông chồng ông nói cái gì cũng yêu ok hết trơn á, đúng không? Nhưng mà đến cái lúc mà nó phiền não, nó không đồng cảm với nhau là nói cái gì cũng chẻ que hết. Cái người mà không thích niệm Phật rồi, giờ họ ngồi đây mình đưa sách cho họ, họ thấy nó chán, trời ơi nó chán quá, nó không có đồng cảm mà, đúng không? Mà khi mà họ đồng cảm, họ thích niệm Phật vãng sanh mà họ ngồi đây họ nghe nữa thì thôi 3-4 tiếng không biết là gì, không biết cái mệt. Còn nếu không đồng cảm làm sao? Thầy nói hay lắm á, hay lắm, hay lắm. Hay mà cứ gật đầu hoài, ngủ lên ngủ xuống té gãy ghế luôn. Phải không? Không đồng cảm là chịu à. Biết cái chuyện đồng cảm không? Đồng cảm không phải là đồng tình liên ái đâu nghe. Đồng cảm đó là hai tư tưởng của người ta là khế hợp nhau. Hai tư tưởng người ta là gì? Gặp nhau. Họ là đồng cảm. Giờ lắng nghe cái chỗ này nữa ha. Phải đem chữ chết này hay lắm, dán cho rủ xuống trán. Phàm khi những cảnh tham liếng đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc soi lò than của chính mình. Sẽ chọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. Phàm với những chuyện thuộc về bổn phận nên làm, liền biết đấy chính là bè từ để thoát khổ của ta vậy. Quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo. Cần gì phải diệt sạch muôn duyên mới tu hành được? Cái này có người hỏi ngài, bỏ hết điều thiện điều ác, không còn quan tâm gì hết. Ngài kêu không nên. Đủ duyên làm chuyện thiện làm ngay, đừng nhường cho người khác. Nhưng đừng phan duyên làm nha. Biết phan duyên không? Phan duyên là trong người mình không có tiền, không đủ điều kiện, đi vận động điêu kêu với, rồi người ta không làm mình phiền não, rồi cuối cùng đi cúng dường để mượn tiền mấy chục triệu mấy trăm triệu không có trả, rồi cái bắt đầu phiền não. Đây gọi là phan duyên, đúng không? Cho nên mình tùy duyên, giàu cho việc thiện đó nhỏ nhặt cũng phải làm, đừng từ chối một việc thiện nhỏ. Đó là cái duyên để mình tạo phước để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cần gì phải diệt sạch muôn duyên mới tu hành được? Có nhiều người á, họ nói sao phiền quá, làm thiện cũng phiền mà làm ác cũng phiền, rồi gì làm việc cho tam bảo cũng phiền. Chính ra không phải là việc nó phiền mà tâm mình bị phiền, đúng không? Tâm mình phiền não cho nên làm việc thiện cũng phiền luôn. Quá ngộ vậy ta, đóng cửa tu thôi, không có làm gì nữa hết. Vậy là gì? Không được. Ruồng bỏ muôn duyên, việc thiện của mình không làm, một cái núi thiện, một cái núi phước báu mình hưởng cũng hết. Mà hết phước rồi, quý vị biết cái người đó khổ như thế nào? Cái người mà hết phước rồi là đáng thương khổ, làm cái gì cũng thất bại, đến đâu người ta nhìn mình người ta cũng ghét. Hôm nay có cái chú ông ngồi ở trong này nè, ông lên ông nói thưa thầy, gia đình con bất hạnh đang khổ đau, vợ con nó biết cái thẻ của con, nó biết cái số mật mã, nó lấy tiền nó đi sạch hết luôn rồi. Bây giờ con với ba con, mà bây giờ ba con ông đang già, ông mang bệnh, ông mang cái bịch phân đường ruột, con khổ quá chừng khổ rồi. Mà trước con cũng đưa vợ con lên danh thầy, con cũng tin tưởng, cuối cùng nó lừa con, nó lấy tiền nó đi hết trơn rồi. Bây giờ thầy có điều kiện giúp đỡ cho con, thì Giác Nhàn nói làm sao? Dầu cho Giác Nhàn đưa chú 100 triệu 1 tỷ giúp, đó là giúp cái ngọn. Ông già ông về ông chữa hết bệnh đi nữa, dầu cho hết bệnh đi nữa, cái nghiệp ông vẫn còn y nguyên, nó sẽ sanh ra cái bệnh khác. Nhân tiện này về nói thôi cha con mình buông buôn duyên niệm Phật giảng sanh đi, mình lừa họ bây giờ họ lừa mình, thôi bây giờ mình chân thật niệm Phật đi, đi làm thuê kiếm được đồng nào về có gạo ăn, cha đây niệm Phật. Cái điều này chúng tôi chứng nghiệm, ông cụ cái năm 72 tuổi là coi như hết tiền rồi, truyền máu cũng không còn tiền chiên nữa, thôi truyền lần này là truyền lần cuối nha ông cụ nha, xong rồi niệm Phật giáng sanh. Ông kêu được. Nếu mà chú tin lời, mà không phải cái này tự Giác Nhàn nói đâu, trong văn sao chút nữa Giác Nhàn đọc cho chú nghe, Cái cô đó cô gửi thư đó nói: mẹ con bệnh quá, bây giờ làm sao, bạch thầy thầy giúp con. Tổ nói: bà với mẹ bà buông xuống muôn duyên chân thật niệm câu Phật hiệu. Cái công đức trong câu Phật hiệu, một là bà hết bệnh, bà giảng, bà sống thêm. Còn hai là bà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mầu nhiệm lắm, bà tin tôi đi, tôi không gạt bà đâu. Hôm nay chúng tôi nói cho chú đó chân thật niệm Phật với ba mình. Mình đợt trước cũng, mình đời trước á, mình cũng gạt vợ mình, mình làm những chuyện xấu ác. Hôm nay gì nhân quả mình trả. Họ lấy họ mang đi rồi, mình còn câu Phật hiệu, ai lấy được câu Phật hiệu? Có cái ông đó, có cái ông đó hôm trước chúng tôi kể câu chuyện này mà thầy Nhuận Hậu ông nghe thấy ông thích. Ông già đó tới nhà người bạn nấu ăn, ông không biết niệm Phật, mà cái nhà người bạn đó là hay gần chùa mở Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ông vừa nấu ăn, nấu chay cho người bạn, người bạn thích ăn chay, ông quý người bạn cho nên tới ông nấu, cho nên cái nhà người bạn gần chùa cho nên cái mở Nam Mô Di Đà Phật, mở trong máy niệm Phật ông nghe. Không thích niệm Phật mà câu niệm Phật ở trong tâm của ông. Cái lúc đứa con nó gần mất rồi, nó bị bệnh nặng, nó nói: ba ơi, trong người ba con niệm Phật nhiều lắm, câu Nam Mô Di Đà Phật nhiều lắm, cha cho con đi. Ca cha chỉ nói cho con là con chết về cõi lành liền. Ông cha nói: cha đâu có niệm Phật đâu mà trong cha có Phật hiệu. Kêu có, con nhìn con thấy. Không biết cái linh tính đó làm sao. Cuối cùng cái ông kêu: à, cha tới nhà người bạn nấu cỗ chay gần chùa, nghe chùa mở Nam Mô Di Đà Phật, cho nên hình ra trong tâm cha có câu Phật hiệu, bây giờ con muốn lấy bao nhiêu cha cho hết. Vừa nói vậy thằng nhỏ nó kêu: ồ, cảm ơn cha nghe, cái nó chết. Ấn Tổ nói cái ông này là vô tâm, nghe câu Phật hiệu thế mà vẫn có câu Phật hiệu trong tâm để cho đứa con khi đứa con chết. Còn mình là chú tâm, chủ tâm mà muốn niệm câu Phật hiệu cho gia đình của mình. Nếu gia đình mình nhận là công đức vô lượng, đang sống được an lành và chết cũng về cõi lành, chúng sanh không thấy câu Phật hiệu cái giá trị để tích lũy, để niệm, để mà cho người thân nhân, cho tất cả thân bằng quyến thuộc. Hay không? Hàng ngày đi làm kiếm tiền cực khổ muốn chết luôn, cho nó rồi đôi khi mà nó còn gì, nó không có tu thiện nữa, nó không có tích đức nữa, đôi khi cho mượn nó rồi cái gì nó thành thù oán nữa. Ghê không? Cho câu Phật hiệu là hay nhất thôi, khỏi phải lo. Chứ cho cái gì khác là coi chừng mình lo dữ lắm, ngủ không được ạ. Vì đã làm chủ được tâm, chẳng chuyển theo cảnh thì trần lao chính là giải thoát. Tâm không trụ nơi chân tâm thì trụ nơi tứ thánh. Nếu mình không trụ nơi Phật cảnh, không trụ nơi chân tâm, mình trụ nơi gì? Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Và không trụ nơi Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác thì trụ nơi người, nơi trời, hoặc địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái tâm của mình không trụ nơi Phật hiệu thì cũng trụ nơi niệm tham sân si, hoặc là những niệm thiện, niệm ác, không bao giờ nó để không. Nếu mà cái người mà trụ trên câu Phật hiệu thường xuyên rồi đó, thì những cái khác tự nó tiêu mất hết, không trừ mà tự nó mất. Bây giờ lắng nghe thầy Nhuận Minh đọc Ấn Tổ hàng ngày có trì chú Đại Bi nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang Pháp Sư Tinh Hoa Lục: Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp môn tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che, đã 20 năm phè phẩm sống thừa, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng nhiệm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thể lập kỳ tu tập, hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn, vẫn cứ lần quần y như cũ. Nhân đó ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ, để phát khởi tâm thần tấn, thử dùng pháp môn Bảo Vương tùy tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày, ắt có lúc sương tan, mây tiêu thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Bang văn loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiệu phép thập niệm của Ngài Từ Văn nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cõi gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế. Không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hãy chịu phá tâm bèn tự nhận được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh, nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gom cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm sân khỏe, ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm tán loạn vừa hết, trí tuệ hiện tiền. Ngay cả ngu si cũng phá được, lại chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong một thất, hai thất quyết định được nhất tâm. Nhưng Như Quang là kẻ khôn ám, độn căn thô lậu, hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Chánh Biên quyển 1, thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người, nhằm làm cho hết thảy mọi người trước hết làm một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh, vạn sanh Tây Phương. Trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thể thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, trong sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, trích lục lời Đại Sư Tự Thuật. Quang ở Phổ Đà từ năm Quan Tự 19 1893 cho đến năm Dân Quốc thứ năm 1916, hơn 20 năm khá yên vui. Suốt năm không ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Từ năm Dân Quốc thứ sáu 1917, ông Vương Ấu Nông đem một lá thư in ra mấy ngàn bản. Ông Từ Vĩ Như đem ba lá thư in ra mấy ngàn bản, rồi năm sau lại in văn sao. Từ đấy một người truyền hư và người truyền thật, lại do chẳng tự lượng khắc in các sách để mong lợi người. 20 năm qua đúng là chuyện bận biểu vì người khác, nay đã già rồi mong bế quan làm kế lãnh phiền. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 75 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh, mỗi người một bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi, mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 căn. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt, hay là vì ăn nhiều các món huyết nhục. Nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày ắt sẽ phát ra thành kẻ thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu để cho thần tu kiên giết ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nó để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, đề phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Chớ nên khinh lờn, chất tro đã đem dùng để hòa nước xong, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đại bi khô, có thể gửi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, 4 lá thư, lá thư số 2. Người khác dạy người đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đấy, mọi sự trong thiền trong giáo cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị oan uổng mà thôi. Huống chi còn có sự chưa thể thông hiểu tột nguồn thấu đáy ư. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây. Đối với sự tu trì, nếu thật sự chí thành thì một lần chiêm ngưỡng, một lạy, một lượt xưng danh đều tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước, chứ không phải là nhất định phải tu theo một cách nào mới được. Tâm địa thanh tịnh, thánh cảnh hiện tiền, nhưng đấy vẫn là những gì ta sẵn có. Há nên như đứa con nghèo nhặt được vàng bèn mừng vui quá mức, như điên như cuồng. Đã có tình trạng ấy hoàn toàn là tính cách của phàm tình. Nếu chẳng suy xét phản tỉnh, khó khỏi bị ma dừa. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng, thư trả lời Sư Tế Thiệm. Nay đã phát tâm niệm Phật, hãy nên lấy tâm tương ứng với Phật. Lúc sống đạt được nhất tâm bất loạn, khi báo thân đã tận, liền lên thượng phẩm cõi cực lạc làm chỉ hướng sự nghiệp. Chẳng cần phải cầu đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tông môn chú trọng khai ngộ, tịnh tông chú trọng vãng sanh. Kẻ khai ngộ mà chẳng được vãng sanh, trong 100 người có đến 90 kẻ. Người vãng sanh mà chẳng khai ngộ thì trong vạn người chẳng có một ai. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Thừa Tiêu. Trước khi chưa được nhất tâm, trọn chẳng nên manh nha ý niệm thấy Phật. Hãy được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng chẳng trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng dạ, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày oan gia nhiều đời, nương theo cái tình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật hầu báo túc oán. Tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể là khí phận ma. Hãy thấy Phật hay cảnh tượng tốt đẹp do kẻ thù trong đời trước biến hiện, bèn sanh hoan hỷ, từ đẩy ma nhập vào tâm tạng. Bị ma dựa pháp cuồng, dẫu có Phật sống cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không. Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu, khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lắng lòng chuyên tu, trọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ có lợi ích thân tăng. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ôm lòng mong mỏi quá phận. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏa lộ chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, chỉ mong gương tỏa sáng, toàn thấy gương là cấu uế, thì nếu có quang minh cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quan sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụp tính tâm của người khác, nên mới viết thêm: Ngài Vĩnh Minh nói chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cũng bắt chước nói đuôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kệ thấy không thấy. Biết điều này hãy dốc sức nơi đạo tâm hợp với Phật vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Bà Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh. Trong lúc bế quan dụng công, hãy nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thật sự chuyên nhất, sẽ tự có cảm thông chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, cho nên vọng động cầu được cảm thông trước. Đã nhất tâm sẽ nhất định có cảm thông, hệ cảm thông thì tâm càng tinh nhất. Đó gọi là gương sáng đặt trên đài, gặp hình liền hiện bóng, hình tử lăng xăng càng chi đến mình. Chưa nhất tâm mà cầu cảm thông, thì cái tâm cầu cảm thông ấy bèn trở thành đại chướng bậc nhất cho việc tu đạo. Huống chi vọng động mong mỏi chuyện phi thường, rất có thể khiến cho ma sự khởi, phá hoại tịnh tâm. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời Đại sư Hoằng Nhất. Gần đây người ta thường ưa ham cao chuộng xa, hơi thông minh bèn học thiền tông, tướng tông, mật tông. Phần nhiều có niệm Phật là vô dụng, họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông, nhưng chẳng biết thiền dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tử y như cũ, chẳng thể liệu thoát được. Với tướng tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kể chuyện ăn, đếm của báo, rốt cuộc có ích gì đâu. Với mật tông thì tuy nói có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sát đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy, bèn bị ma dựa pháp cuồng, mười người hết tám chín người bị như vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, Thư trả lời một vị cư sĩ ở Diêu Duy: nếu quả thật tin cho tới nơi, giữ cho chắc, nhất định trong đời này sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận nhưng chẳng thực hành pháp môn tịnh độ thì lợi ích đúng là khác biệt một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, lúc ban đầu cứ cho uống loại thuốc một vị này, bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh nhưng tự mình cam phận hèn kém, không bệnh nào kê thuốc A Già Đà nhắc vị trị chung vạn bệnh này mà chẳng lành. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1. Thư trả lời cư sĩ Đường Đại Biên. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nãy giờ quý vị nghe thầy Nhuận Minh đọc cái lời khai thị Oán Tổ trong Tinh Hoa Lục, quý vị nghe thấy thấm thía không quý vị? Ngài có viết thư gửi đến Ngài Đế Nhàn. Ngài nói cái phương pháp mà tùy tức niệm Phật, sổ tức niệm Phật, cái phương pháp này rất hay. Cái người mà tâm tán loạn á, người ta chỉ hít vô sâu, họ biết hít vô thở ra, họ biết thở ra, hoặc giả họ hít vô thở ra đếm một, hít vô đếm một thở ra đếm hai. Đó là cái cách của Đức Phật tu, gọi là tu sổ tức quán. Sổ tức là cái hơi thở mình, đếm cái hơi thở của mình tâm định trong đó. Thì Ngài dạy cái người mà tâm tán loạn, cái tâm nó suy nghĩ lung tung lang tang không cột lại được á, thì dùng cái hơi thở để mà cột cái tâm lại. Nhưng mà nếu mà lấy cái hơi thở đó mà niệm thêm cơm câu Phật hiệu á, hít vô A Di Đà Phật trong tâm mình, thở ra A Di Đà Phật, nghe rõ ràng từng chữ ở trong đó, khi khởi tâm cái động niệm trong đó mình nghe âm thanh ở trong tâm mình, Ngài dùng danh từ gọi là tịnh thính, thanh tịnh nghe âm thanh mà theo hơi thở. Nhất là lúc lễ Phật, khi mình đứng mình niệm một câu, có thể niệm hai câu một lạy: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mình xuống, khi xuống trong tâm mình bốn chữ hít vô A Di Đà Phật, úp mặt xuống thở ra bốn chữ A Di Đà Phật, lạy hoài, lạy mấy tiếng đồng hồ không biết mệt, càng lạy càng khỏe. Còn nếu không có hít thở lạy, nó cái khí lực của mình không có, nó làm cho con người mình trong não nó thiếu cái không khí, nó làm sao nó không muốn lạy nữa. Trong cơ thể mình rất lạ, khi mà nó không có làm được là nó bắt mình phải ngưng thôi, chứ không thể làm được nữa. Cũng như buồn ngủ, khi nó buồn ngủ quá rồi mình ngồi mình phải ngủ lên ngủ xuống thôi, chứ cơ thể nó đòi hỏi mình phải làm theo nó, không chống cự nổi. Mà hít thở như vậy là cái không khí nó lưu thông được trong con người mình. Cho nên Ngài nói là Ngài dùng cái cách gọi là sổ tức niệm Phật, thì gì? Tâm nó lắng xuống. Nếu mà dùng lâu ngày thì gì? Trí tuệ phát sanh, nghiệp chướng tiêu trừ. Hít vô quán tham Bồ Tát, thở ra quán tham Bồ Tát. Vài tiếng đồng hồ sau mình thấy sao mình với Bồ Tát gần dữ ta, gần lắm, gần gũi lắm. Chắc mình xin cái gì, mình nguyện cái gì chắc Ngài gia hộ liền á. Ai có tâm trạng nè, không có niệm làm gì có. Niệm nó có. Làm thử thôi, giờ làm thử thôi. Mình nghiệp chướng sâu dày, biết bao nhiêu cái oan gia trái chủ đang đợi mình xử lý mình, bao nhiêu cái trước mặt mình là một cái thâm thẳm hố sâu, không biết đường nào để mà đi, mà lần là mò, tính kiểu gì nó cũng gì, sưng đầu chạm trán. Thôi niệm Quan Âm Bồ Tát, đi con đường mình không biết đường đi, người ta chỉ dắt mình cái ra tới liền, hoặc không mình đi té lên té xuống. Trong tâm tưởng của mình nó đang rối bời, giống như cái chú hồi nãy mà vợ lấy hết tiền đi rồi đó,
Bây giờ người nào trúng số người ta giúp mình vài tỷ đi nữa, cái nghiệp mình vẫn còn y chang như vậy. Nếu mà thực sự mình niệm Phật trì thần chú đại bi thì sao? Qua. Qua mà giải quyết là giải quyết dứt điểm á, chuyển nghiệp á. Điều mình không có tin, hàng ngày mình không có niệm, cho nên đụng chuyện cái là mình cứ nghĩ người phàm phu giúp cho mình là được, chứ không có nghĩ Phật Bồ Tát giúp cho mình. Phàm phu làm sao giúp cho mình được? Không phải chúng tôi nói để cười trừ không cho ổng mượn tiền, mà với hai nữa tiền trong tâm bảo bữa nay lo cho đại chúng. Mà chú này ông nói rất chân thật, thầy nhớ con rồi, kêu có nhớ bằng lái xe chứng minh nhân dân con có hết con đưa cho thầy. Kêu không, không phải là cái chỗ này mà không giúp, mà cái chỗ là chú phải tin Bồ Tát Quan Âm. Có cái bà này, mẹ của bà bệnh nè, ấn tổ khuyên nè, nếu tuổi thọ chưa hết, người niệm Phật nếu mắc bệnh hãy nên một dạ đợi chết. Bà của cái chú này bị bệnh, giờ lắng nghe ấn tổ khai thị nè, ông bị bệnh nặng lắm rồi đó. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ chóng lành, và toàn thân buông xuống niệm Phật có thể tiêu được nghiệp chướng mạnh nhất. Nghiệp tiêu bệnh sẽ lành, tin không? Tổ nói mà không tin thôi chứ tin ai nữa ta. Nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Uống thuốc chưa chắc gì nghiệp tiêu, uống thuốc là nghiệp không tiêu rồi. Bác sĩ chữa bệnh là nghiệp không tiêu rồi. Mà nghiệp tiêu bệnh lành. Vì sao nghiệp tiêu? Niệm Phật nghiệp tiêu. Nếu không buông xuống được, cứ muốn cầu lành bệnh thì vẫn chưa thể lành bệnh được, mà cũng chắc chắn không cách gì vãng sanh được. Vì chẳng nguyện vãng sanh nếu không hiểu rõ những đạo lý này, há còn có thể cậy vào Phật từ lực ư? Bình thường không có niệm Phật, không cậy vào Phật từ lực, chứ lúc bệnh là đi tìm bác sĩ, tìm thuốc, tìm tiền thôi, chứ không thể nào chắc chắn buông xuống vạn duyên để niệm Phật. Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí, ngài nói rồi, không có sai đâu, không, ngài không có lừa mình đâu. Điều mình không đủ sức tin, mình hằng ngày mình không chịu niệm, cho nên đụng chuyện mình quớ làng lên đó chứ. Đối với bệnh của mẹ ông, hãy khuyên bà cụ nên buông xuống cầu vãng sanh nếu tuổi thọ chưa hết, đâm ra sẽ mau lành bệnh. Vì tâm chí thành nên được Phật từ gia bị, mong ông hãy uyên chuyển khuyên mẹ, đừng bắt chước kẻ si nói lời ngây ngô. Kẻ si nói lời ngây ngô là người không tin câu Phật hiệu, cứ đi tìm thầy tìm thuốc. Nó là phụ thôi, thầy thuốc có mang đến gì đó là phụ thôi. Chắc chắn niệm Phật nghiệp tiêu, mà nghiệp tiêu thì chí rạng, khai minh tâm địa và gì? Hết bệnh. Bữa kể câu chuyện cái cô ở dưới Bến Tre nghe chưa? Chắc có mấy người chưa nghe. Đi lên trên này dưng đứa con bị ung thư ngực, sưng lên thiệt to, giấu chồng giấu miết không được, nhà nghèo, không có tiền đi xạ trị, mà sợ đi xạ trị nó rụng tóc hết rồi bà chết. Trong cái sự mà thuốc ở trong người bà không có tỉnh táo, bà sợ. Cuối cùng sao? Nghe chúng tôi nói trì đại bi niệm Phật cầu vãng sanh, không cầu hết bệnh. Bà nghe cái bà làm liền, không biết cái người này có căn lành sao. Ngày trì có 21 biến không quý vị? 3 tháng. Ngoài cái thời gian trì đại bi là bởi vì niệm Quan Âm với niệm Phật Di Đà, quyết liệt cầu vãng sanh. Chứ con ở đây hết bệnh rồi đi nữa, con cũng làm phiền phức người nhà quá đi rồi, bệnh hết bệnh này nó sanh ra bệnh nọ. 3 tháng sau cái gặp bà già trong giấc mộng, đẹp thiệt là đẹp, mặc áo màu trắng, tưởng bà trong tâm tưởng là thấy là đây là Bồ Tát Quan Âm, cầm cái chén đưa ngay cái vú kêu nặng chia mũ ra đi, đè tự cổ có đè vô cái xì chén mũ ra, cầm cái chén đưa vú bên này kêu nặng mũ ra đi, có đè xì chén mũ ra nữa, bà già mới kêu thôi hết rồi đó, sáng mai cái nó nhẹ 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 tuần sau hết luôn. Cô lên cô kể, cô nói con muốn ở lại chủ nhật nghe giảng quá, mà ông chồng con ông kêu đi mau mau về đi, tối ông ngủ mình ông buồn lắm. Trời ơi chết thiệt. Thì con cũng phải chấp nhận, mà con niệm Phật suốt cả thầy. Cái chỗ ngủ mình buồn nên ngủ mình cho nó quen hay chưa. Sanh một đứa con bắt đầu từ nhỏ, lớn lớn lên phải ngủ chung với nó, lo cho nó. Con người vì tâm ái dục mà sanh vô cõi này, vì tâm dâm dục mà sanh vô cõi này, cho nên nếu chưa vào dòng thánh Tư Đạo Hoàng sơ quả thì người bị dâm dục làm tổn phước tổn thọ, thân mạng người này sẽ mất. Vì cái tinh lực khi bị hao tổn giống như dầu mà hết thì đèn nó sẽ tắt, nhựa nó ra hết, cây nó sẽ chết. Ấn Tổ nói cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục này về đọc cho kỹ, đọc cho nhiều những cái lá thư ở trong này. Nếu người nữ biết điều này, không ngủ riêng phòng, không khuyên chồng, chồng biết rồi, không ngủ riêng phòng, không giữ được đâu. Rồi cuối cùng gì? Phạm phải rồi, thân thể giống như là dầu hết, đèn nó tắt, nó chết sớm. 40% là chết trực tiếp, còn 40% là nó sanh ra những chứng bệnh khác mà chết, còn 20% gọi là bệnh thông thường mà chết thôi. Dễ sợ. 80% chết vì hao tổn tinh lực, mà người đời thì thấy chuyện bình thường. Mà Ấn Tổ nói là tinh lực là vật quý báu nhất trời đất, gọi là tinh khí thần. Không khí không có hít sâu vào, nó không có đủ dưỡng khí, đến cái lúc nó thiếu không khí, nó mệt rồi, hít thở không nổi nữa, ăn không được nữa, bắt đầu nó dẫn đến ngủ không được nữa thì sao? À, gần chết rồi đó, gần chết nó thở vậy đó, đúng không? Thở đâu có nổi nữa đâu. Hôm bữa cô Hương Trúc cô gần chết rồi, cô nói sư phụ làm sao cho con thở được đi. Ồ, cái mũi này thở không được, kêu không thở được nữa. Cái khí lực nó không đủ để sức để mà hít vô nữa, gọi là tổn khí. Tinh thần thì tán mạng, tản mạng, không có tập trung được. Thì người này dẫu cho họ sống như thay đi thịt chạy, không có làm gì được hết trơn. Niệm có Phật hiệu cũng không được, mà làm chuyện gì cũng không được. Suy kiệt đến cùng cực, tinh thần suy kiệt, tinh lực suy kiệt, khí lực suy kiệt, người này phải chết. Người phụ nữ không biết giữ thì cái tinh lực người nam vào trong đó thì con vi trùng, những con tinh trùng nó làm cho ung thư tử cung. Cái này khoa học. Giờ thầy Nhuận Minh đọc cái chỗ mà quý vị thấy phá thai với ngừa thai nó có nguy hại nha. Nghe chỗ này nha. Hôm nay bài pháp này giá trị, cố gắng ngồi lắng nghe nha, đừng có ngủ nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được tiếp tục cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiện đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái bài viết sưu tầm trên mạng: ngừa thai và phá thai có nguy hại rất lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Trong xã hội hiện đại, lối sống quan hệ tình dục thoáng dẫn tới việc mang thai ngoài ý muốn, nên tình trạng nữ giới phá thai ngày càng nhiều hơn. Ai cũng hiểu việc phá thai sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tâm lý nữ giới, nhưng tác hại cụ thể thì không phải phụ nữ nào cũng nắm được. Dưới đây là tác hại của việc phá thai, chị em phụ nữ cần phải chú ý. Tác hại của việc phá thai. Số 1. Nhiễm trùng. Nhiễm trùng là biến chứng thường gặp nhất của việc phá thai, do nguyên nhân chính là dụng cụ y tế được thực hiện trong quá trình nạo phá thai không được đảm bảo vô trùng. Sau phá thai, nữ giới không chú ý đến vấn đề vệ sinh sạch sẽ, quan hệ tình dục sớm sau khi phá thai khiến cho vi khuẩn tấn công vùng kính. Tình trạng nhiễm trùng vùng chậu sẽ gây ra các bệnh như viêm buồng trứng, viêm tử cung, viêm tắc hoặc dính ống dẫn trứng, dẫn tới vô sinh ở nữ giới. Số 2. Xót giao, xót thai là một biến chứng nguy hiểm của việc nạo phá thai, do thai bám chất vào thành tử cung trong quá trình thực hiện nạo hút. Thai bị đứt rời và dính lại tử cung, nữ giới thực hiện nạo phá thai nhiều lần hoặc do trình độ bác sĩ kém thường sẽ gây tình trạng này. Triệu chứng của xót nhau, xót thai đó là đau bụng dữ dội, xuất hiện rong kinh, rong huyết, dịch sạn có mùi hôi thối. Số 3. Rong kinh, rong huyết. Thông thường nữ giới nếu thực hiện phá thai bằng thuốc sẽ chảy máu vùng kính trong khoảng 2 tuần. Nếu phá thai ngoại khoa sẽ chảy máu từ 17 đến 10 ngày. Thời điểm này nếu vấn đề vệ sinh vùng kính không được đảm bảo sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập
và gây viêm nhiễm phụ khoa. Tình trạng ra máu nhiều sẽ gây hiện tượng mất máu, thiếu máu. Số 4. Dính buồn tử cung. Nữ giới đã từng thực hiện nạo phá thai nhiều lần, không được bảo đảm an toàn hoặc do việc quan hệ tình dục quá sớm sẽ bị dính buồng tử cung. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tình trạng vô sinh. Dính buồng tử cung thường có triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt, tắc kinh nguyệt, vùng chậu đau, quá trình thụ thai gặp khó khăn, nguy cơ sảy thai, thai chết lưu. Số 5. Sẹo tử cung, thủng tử cung. Nữ giới nếu thực hiện nạo phá thai tại những cơ sở y tế không đảm bảo thường sẽ gặp biến chứng này. Do bác sĩ thực hiện mạnh tay hoặc tử cung có tư thế bất thường, biến chứng sẹo hoặc thủng ở cổ tử cung sẽ gây khó khăn cho việc thụ thai. Hầu hết nữ giới bị sẹo tử cung sẽ bị sảy thai trong những lần mang thai sau. Số 6. Tâm lý bị ảnh hưởng. Việc phá thai không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt sức khỏe ở nữ giới mà ngay cả tâm lý cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Nhiều chị em sau khi phá thai đã mắc chứng trầm cảm do ám ảnh dây dứt vì bỏ đi đứa con của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái việc này thì chắc là quý vị xem trên mạng thấy, nhưng mà hôm nay cứ mỗi thời khóa công phu Giác Nhàn không có lúc nào không có hồi hướng cho các vị thai nhi, cho nên tự nhiên cảm đến nó thương nó quá. Vì vậy cho nên khuyên những người trong này, nếu mà lớn tuổi, 50 mấy tuổi rồi, 49, 50 rồi đó, thì mình về khuyên lại con cháu của mình. Khuyên một người họ nghe mà khuyên nhiều lần, họ tin được việc phá thai nguy hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái chuyện sinh nở. Giác Nhàn có gửi thầy Nhuận Minh cái chỗ mà uống thuốc ngừa thai cũng có hại rất lớn, thầy quên đặt vào trong này để đọc cho quý vị nghe. Khi mình không có muốn sanh con nữa thì cái phước sanh con nó không có, mà sanh ra nó cũng què quặt. Cho nên Ấn Tổ có nói về cái việc mà gì, để sanh con rất kỹ luôn. Thứ nhất, người nam đó là phải gì, là phải ngưng cái sự ăn nằm đến 6 tháng 1 năm để cho con tinh trùng, để cho tinh lực đó nó có sức mạnh. Nên nó dùng danh từ gọi là tiên thiên nó đủ. Thứ hai là cả hai vợ chồng phải tích phước. Thứ ba là phải niệm Quan Âm, tụng Phổ Môn, cầu nguyện, thì đứa con này sanh ra mạnh khỏe, không bị bấy bớt, tức là không bị yếu ớt. Ngài nói rất kỹ về chuyện này. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà mình không thấy đi cái nguy hại của cái giới tà dâm, rồi mình quan hệ như vậy để cho những người có nhân duyên đến với mình, thay vì nó báo ân, đứa con nó tới nó giúp đỡ cho mình, mình giết nó trở thành báo oán. Hôm trước chúng tôi có kể câu chuyện này, chắc quý vị trong này có nhiều người chưa nghe nè. Hai người nam nữ quen nhau, thương nhau, rồi cuối cùng anh này ảnh sẽ tìm mọi cách, rồi cuối cùng cô này cũng mang thai mất. Thì khi mang thai rồi thì gia đình của anh này không chấp nhận, nói cô này là hư hỏng, chưa đám cưới mà như vậy là không biết giữ thân. Khuyên cái đứa con trai của mình bỏ đi. Thì đứa con trai này nó cũng chán rồi sao không biết, nó bỏ. Rồi trong thời gian ngắn cái bắt đầu nó quen cô khác làm đám cưới. Thì cô này cô thấy như vậy cô bực quá rồi, cô phá cái thai đó 3 tháng phá luôn. Phá xong rồi cô cũng đến đám cưới, cô tặng quà. Biết cái món quà là gì không? Lấy cái thai á, cô tặng cho ông, để trên bàn thờ. Thì cô tới cô đám cưới rồi xong, cô tặng cái thai để lên bàn thờ xong rồi cô đi về lại, anh này anh mở ra anh thấy cái thai, giật mình hết hồn. Rồi bắt đầu gia đình của anh chàng này cứ lộn xộn, và người vợ của anh chàng này cứ bắt đầu mang thai là hư, 5-7 lần hư hết. Gieo cái nhân giết người cho nên mình không đủ phước để mình sinh con, để làm có một đứa con để mà nó hiền thiện, một con người con của mình đàng hoàng để ra đời, không có nữa.
Cho nên ra cái việc này, nếu mà quý vị răn nhắc con cái ngày nào cũng đọc bảo thân tiết dục và nói hoài, quý vị để khi mà đụng chuyện quý vị mới răn nhắc là chuyện đã rồi. Phải nhắc thường xuyên, phải nhắc thường xuyên cho nó, không có thừa đâu, phải nhắc thường xuyên. Bởi vì tất cả chúng sanh vì tâm dâm dục mà sanh ra, mà đâu có ai thoát khỏi đâu. Vừa rồi đây có một cô chạy lên, cô nói thưa thầy, đứa con gái con mới học lớp 11, 17 tuổi, bây giờ mang thai 3 tháng rồi. Bây giờ con nói chồng con là bây giờ thôi, giờ cho nó nghỉ học để cho đám cưới, chứ không có phá thai. Nghe thầy nhàn thầy dạy rồi, nếu mà cộng nghiệp mà giết người như vậy không tốt. Thôi giờ đám cưới cho nó làm chay đi. Ông chồng không chịu. Ông chồng nói là để thì được, nhưng mà phải đám cưới mặn thôi. Rồi con buồn quá rồi, con không biết sao, con có tụng kinh, con niệm Phật. Con nói nếu mà đám cưới mà là đám cưới chay á thì con sẽ ở lại dự. Còn nếu mà đám cưới mà mặn á, Đức Phật Di Đà cho con giảng sanh trước đám cưới nó đi. Nói vậy đó. Thì cuối cùng mới cầu nguyện, mới tụng kinh, mới trì chú, mới hồi hướng. Sao ông chồng cuối cùng ông chịu xong hôm qua ông nói chuyện với là mẹ của cổ thì cổ nói được, mà mẹ chồng của nó không được, là phải đám cưới mạnh thôi. Rồi cuối cùng ông chồng hôm qua ông nói sao, ông năn nỉ, ông lạy lục, ông niệm Phật, ông nói sao cái mẹ chồng cũng chịu cho đám cưới chay. Mới có 17 tuổi đang học lớp 11, bây giờ làm đám cưới, không đi học gì được nữa. Thì trong cái việc mà phá thai mà một năm ở nước Việt Nam mình đến 300.000 á, 300.000 ca đó, thì cái tuổi từ 15 đến 19, kinh khủng không? Vì vậy cho nên chúng tôi khuyên các vị hết sức cẩn thận về việc này, về khuyên con cái giữ cho thiệt kỹ và nói cái họa để cho nó biết, nó sợ, để cho nó tránh. Mình đã nói con mình mà con mình đã biết được điều này rồi thì nó không có gây cái nghiệp sát. Rất đỡ. Cho nên Ấn Tổ nói khuyên người đừng gây nghiệp sát và ăn chay hơn phóng sanh, hơn mình mua cá mình thả. Mình mua cá mình thả, mình thả súc vật như vậy mình không có thời gian mình thả nhiều đâu. Làm điều đó cũng tốt mà không có bằng khuyên người ta đừng sát sanh. Khuyên người ta ăn chay, nếu mà khuyên họ ngưng được sát sanh thì cái phước của mình lớn lắm. Ở trong này cứ một người khuyên giùm thầy, một người đừng phá thai, thì biết bao nhiêu chúng sanh đỡ chết không? Một năm biết bao nhiêu chúng sanh mà mình giúp cho họ không có làm cái việc sát sanh này, cái phước báu mình nó tăng trưởng rất nhanh. Cho nên ở trong cái sách người ta nói nếu ai mà khuyên những người khác mà cấm kỵ và ngưng được cái chuyện phá thai đó thì cái phước báu của người đó rất lớn. Vì vậy cho nên hôm nay về cái việc mà để mà phổ biến về cái việc mà gọi rằng là ngưng ngừa để mà không sát sanh giết người con của mình, thực sự cái đó là cái việc quý vị nên phổ biến, chứ không nó gây nhiều rắc rối cho quý vị lắm. Nó đã gây cái chuyện mà sát sanh là mình giết con thú mình ăn đó là có chuyện rồi đó, chứ đừng có nói giết con mình. Và nhiều người ta nói chuyện xã hội hôm nay là bình thường, đâu có gì đâu, bệnh viện người ta mở cửa ra là cái chuyện đó là có quyền người ta vô thôi. Đúng như vậy, nhưng mà quý vị phải biết cái hậu quả của nó không lường được, kinh khủng lắm. Vì vậy cho nên hôm nay về cái việc mà chúng tôi nói về pháp môn tịnh độ là để mục đích làm sao quý vị đừng đối đầu với oan gia, thì cái lúc quý vị quảng sanh nó mới thuận tiện cho quý vị. Còn quý vị đối đầu với oan gia, vợ chồng kình cãi, cha con kình cãi, rồi mẹ con kình cãi, rồi bạn bè kình cãi, rồi gì nữa, giết hại chúng sanh vô tội, tất cả các loài chúng sanh, đó là đối đầu oan gia. Nhất là cái oan gia thai nhi đó là mới kinh khủng. Đối đầu với nó rồi thì quý vị cứ gặp nạn hoài. Còn cái người mà không đối đầu với oan gia, người ta khỏe lắm, người ta nói cái gì họ cũng hoan hỷ, cho qua chuyện lớn thiệt lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Còn con người mình hay chấp nhất, hay bực bội, hay khó chịu, hay thích đối đầu với oan gia, cái chuyện chút xíu như con chuột nó thành con voi, cái chuyện nhỏ xé ra cho to, thì quý vị gặp chướng ngại hoài. Không ai gây cho mình chướng ngại, chính mình gây cho mình chướng ngại, bởi vì mình cứ đối đầu với oan gia hoài. Cái cô mà bị ông chồng ông đánh trên đầu á, lúc trước là cô bực tức, là cô tìm cách ly dị, tìm cách để mà muốn hại, bây giờ cứ đấm vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ đấm cái A Di Đà Phật. Cái này không đối đầu oan gia, thực sự không đối đầu oan gia nữa, cứ niệm Phật nó quá giải hết. Đừng nên dại dột đối đầu oan gia. Họ kiếm chuyện với mình không, cười cười lãng lãng, nói vài câu vui 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 cái đi. Nhưng mà thói đời đố ai mà làm được như vậy. Trong tâm họ sân hận sẵn rồi, nói một câu họ phải trả lời lại 10 câu, đánh họ họ phải đánh lại, làm nhục họ họ phải làm nhục lại. Đó là cái đối đầu ôm da. Quý vị biết trở ngại hoài, nhất là trở ngại cái chuyện vãng sanh, cho cái chuyện mà sát sanh, mà ăn thịt chúng sanh. Ở trong này ai ăn mặn đâu giơ tay lên coi. Ngại không? Ai ăn chay đâu, ăn chay trường đâu giơ tay lên. Những người mà không giơ tay là biết ăn mặn nữa chứ đúng không? Mình cứ nói sao? Thịt nó làm ở bên ngoài, nó giết sẵn, tôi có làm gì tôi có suối đâu. Nhưng mà ông tỏ đang sao? Đem tiền đi mua là thuê người ta giết về ăn. Ngon quá. Là gì? Vui theo người ta giết. Phải gì? Phải gặp nạn, phải trả. Nhưng trong thịt có độc. Con thú nó bị bệnh, khi giết tâm hận nó kết lại. Cái điều này là đúng, không có hù dọa quý vị đâu. Nếu mà ăn không được thì ăn chay trường không được thì một tháng 10 ngày đi. Thì không ngày nào cũng ăn cũng được, khỏi ăn chay trường mà ngày nào cũng ăn là được. Chúng tôi vẫn biết ở trong này có một số người không bằng lòng chúng tôi nói đâu. Cái chuyện mà ăn rau sao mà sống được, tôi ăn thịt từ hồi nhỏ giờ có thấy gì đâu. Chưa thấy gì, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Trời, sư cô Huệ Tịnh nằm ở trong này, lúc nhỏ bắt ốc cho em ăn, ốc với ruộng chưa đi tu. Cái lúc chết ốc nó hiện đầy mắt mà mình không thấy, đúng là nghiệp báo nó kinh hồn thiệt ngang. Sao mình không thấy mà cô thấy? Ủa sao ốc đầy hết trơn vậy? Nó hiện đầy mặt đầy người hết trơn. Cuối cùng phải mua ốc đồ hồi hướng, sám hối quá chừng bắt đầu nó mới tan đi. Ghê thiệt, tâm tưởng nó hiện lên hiện hình ra kinh khủng thiệt. Quý vị bây giờ không chấp nhận đâu, thích ăn ngon khoái khẩu rồi không ai chấp nhận đâu. Mà mình mà chịu ăn chay được là nó bớt bệnh hoạn, mà khuyên người khác không ăn chay là cái phước quý vị lớn lắm. Sự thật á, chúng tôi thấy cái cô Diệu, quán cơm chay Diệu Âm, cô kể trong cái thư, chúng tôi giật mình. Đủ trò đủ chuyện, sát sanh rồi phá thai rồi ăn mặn tạo bao nhiêu nghiệp. Hôm nay người ta cũng là con người, sao người ta ăn chay trường được, người ta mở quán chay được. Mình phải thay đổi lại đi, thay đổi cách sống lại cái là cái cuộc đời mình có khác cho coi. Ấn Độ nói trong nhà mình mà không có nấu chiên rang thịt chúng sanh á, nhà ngày người này không có bị oán quỷ hội tụ. Bởi vì nấu chiên thịt chúng sanh có nhiều con thú nó tiếc thân mạng nó, nó còn bám vô trong đó, nó tới nhà của mình, nó ở trong đó. Rồi mình nấu, mình chiên, mình ăn, nó tức, nó hận lên, nó oán quỷ nó hội tụ. Rồi cho gia đình mình có sự biến cố một cái là gì? Nhỏ nó xé cho to, nó làm cho tan nát ra. Cái chuyện này gia đình chúng tôi có, sự thực là chúng tôi nói chân thật, để cho gia đình quý vị bình yên. Vì một miếng ăn mình cố gắng, mình gì chịu khó thay đổi một chút xíu, chứ còn không nó rắc rối lắm. Rắc rối đấy. Giờ cuối cùng quý vị nghe cái thư của cô quán cơm chay ha. Nghe cái thư xong là hết là 11 giờ ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc lá thư của cô Diệu Âm Diệu Trinh, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Thiện Đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, con là Diệu Âm Diệu Trinh, là người đứng ra tổ chức buổi cúng dường trai tăng vào ngày hôm nay 25 tháng 7 âm lịch. Nếu có thể sư phụ giúp cho con trong buổi giảng nói ra những lỗi lầm của con trước đây với đại chúng, để giúp con phần nào giảm được tội lỗi của mình. Trước khi biết đến Phật pháp, con là trưởng phòng quản lý chất lượng của một công ty khá nổi tiếng. Vì môi trường và công việc, con tạo không biết bao nhiêu nghiệp sát sanh, tà dâm, trộm cắp, uống bia rượu, nói dối. Và kể cả vì sĩ diện, con ra tay bỏ đi thai nhi trong bụng mình không liên tiếp, ngày nào cũng sống giả tạo, không sống thật con người của mình. Và một điều lạ là con không biết đó là tội và cho đó là bình thường, còn nghĩ mình là người tốt bụng và ngoan hiền vì hay giúp người này người kia. May mắn cho con đủ duyên lành được em con rủ về chùa Đại Tổng Lâm lạy Ngũ Bách Danh và lần đầu tiên con chứng kiến một cảnh chưa từng thấy. Sao người ta tu nhiều như vậy? Một biển người chỉ mặc đồ lam, con lúng túng lạy trong bộ đồ đời của mình. Con có nhận được đĩa của thầy, nhưng vì tâm kiêu ngạo ngã mạn, nhìn hình thấy thầy còn trẻ, chắc không có gì học hỏi đâu. Thế là con để đĩa đó ở nhà rất lâu không xem. Rồi một ngày quá buồn, con mở thử xem sao. Khi con nghe sư phụ giảng, con như bừng tỉnh sau cơn mê dài, là một điều trong con hoan hỷ vô cùng. Thế là con đi gom đĩa của thầy và các đĩa nói về Phật pháp nhiệm màu, xem suốt liên tục một tuần không đi đâu. Và con hiểu được mẹ con mắt chắc chắn không được siêu thoát, và bà ở cảnh giới không lành vì một số hiện tượng trước và sau khi mất mà con biết được. Thế là con quyết tâm tu để giúp mẹ mình. Khi nghe giảng, con mới biết mình là đứa con bất hiếu vô cùng, vì con chỉ biết kiếm tiền và đưa tiền, rất ít quan tâm đến tinh thần của mẹ, và cũng hay làm theo ý của mình, trái ý mẹ, không hề quan tâm đến cảm xúc của bà, nên mẹ con bị bệnh trầm cảm nặng và qua thần kinh và bị biến chứng tiểu đường nặng, bị hành hạ đau đớn trước khi mất. Con thật sự hối hận vô cùng và biết rằng vì tham tiền mà con đã trả giá quá đắt. Sau đó con biết cách nhanh nhất để giúp mẹ mình và ba mình là con phải tập trung tu. Con bắt đầu sắp xếp thời gian đi hộ niệm, tu Phật thất, lên tỉnh thất Quan Âm tu, phát tâm ăn chay trường. Và sau đó thì con xin nghỉ làm và mở quán chay theo lời dạy của sư phụ, ấn tống và tặng kinh đĩa, sách tượng Phật vân vân. Ba con là một người hiền lành nhưng không hiểu Phật pháp, ông tạo nghiệp sát sanh rất nhiều và cũng bị trầm cảm. Ông chỉ tin khoa học và y học thôi. Con đau lòng khi ông nói nhiều câu không hiểu Phật pháp, tạo nghiệp phỉ báng. May mắn ông bị liệt tay nhẹ, y học không trị hết. Một cô bạn và con đã thuyết phục ông lên tỉnh thất Quan Âm đi chơi và trị bệnh luôn. Ông đi và ở được hơn 20 ngày, sau đó tay ba con hồi phục rất nhiều, chỉ nhờ vào lạy Phật và niệm Phật. Sau đó về quê, ông thay đổi rất nhiều và ông rất mến phục sư phụ. Sau đó ông bắt đầu tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, lạy Phật suốt mấy năm nay và ăn chay. Anh hai của con là một người thường xuyên nhậu nhẹt và chê trách rất nhiều việc tu hành và làm thiện của con khi có rượu trước đây. Sau đó chị con và con tạo tất cả duyên, kể cả thuê anh con lên sư phụ tu mấy ngày. Không ngờ sau đó về nhà, anh con bắt đầu sắp xếp đi chùa nghe kinh, lạy Phật, làm thiện, giảm hẳn việc uống rượu và hỗ trợ nhiều cho con trong công tác từ thiện cho người nghèo. Con gieo duyên ăn chay cho gia đình, bạn bè và mọi người. Hiện tại phần lớn là ăn chay trường, còn một ít là ăn chay kỳ. Kể sao cho hết những thử thách và cám dỗ suốt 7 năm qua khi con phát tâm tu học, nhưng mỗi lần nghe pháp sư phụ, con như được tiếp sức và tiếp tục bước đi. Đến ngày hôm nay tổ chức được một buổi cúng dường trai tăng, trai phạm, phóng sanh và cúng thí thực với sự ủng hộ nhiệt tình của những người thân, bạn bè, huynh đệ. Đó là một sự màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Vì gia đình con trước đây không ai biết Phật pháp và tin tưởng các thầy, để có ngày hôm nay ơn thầy như trời biển, làm sao con trả hết. Con chỉ biết âm thầm làm theo những lời thầy chỉ dạy. Con viết những dòng này với mong muốn được sư phụ chứng minh và đại chúng chứng minh cho tấm lòng thành tâm sám hối của con trước Tam Bảo, trước ông bà tổ tiên, cha mẹ và các sinh linh vì vô minh, con đã sát hại trước đây, cũng như tất cả chúng sanh con đã từng làm cho họ đau khổ, phiền não, vân vân. Cầu mong có chút phước đức trong chương trình phát tâm cúng dường ngày hôm nay, xin hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh nước cực lạc. Xin hồi hướng cho cụ Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh tịnh độ. Chúng con đem hết tấm lòng chân thành, tự tay nấu các món ăn cúng dường cho sư phụ và các chư tăng với niềm hạnh phúc vô biên của chúng con. Kính mong sư phụ từ bi chấp nhận. Con xin sư phụ hoan hỷ bỏ qua những thiếu sót và vụng về của con khi biết những dòng tâm sự này. Nam mô A Di Đà Phật. Con Phan Thị Ánh Mai, chủ ẩm thực chay Diệu Âm, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, pháp danh Diệu Âm Diệu Trinh. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, cái lá thư này gửi được bưu điện hôm qua chúng tôi nhận được, khi chúng tôi đọc rồi chúng tôi bị xúc động. Bởi vì tìm một con người ác mà thay đổi lòng dạ để chuyển ác làm thiện khó lắm. Vì cái cõi này là cõi ngũ trược ác thế mà. Phật nói là ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, súng sanh trược, mạng trược. Theo cái dòng đời nó cuốn trôi, sát trộm dâm dối tạo nhiều điều ác, sát hại chúng sanh ăn mặn, bây giờ mình lội ngược dòng, chuyện này phải dễ, đúng không? Không phải dễ. Ví dụ mấy thầy ở trong chùa Phật tử á, thì người ta theo cái nguồn máy người ta ở trong này, cái cảnh giới nó rất là thuận tiện cho họ. Còn này họ đang bươn chải ngoài cuộc sống để mà họ đi ngược lại cái dòng đời. Và họ nghỉ công việc một tháng như vậy là mấy chục triệu, hai ba chục triệu, họ nghỉ cái cuộc sinh sống họ, tiền bạc bây giờ như thế nào đây? Rồi bán quán cơm chay rồi tiền bạc lời lỗ ra sao đây? Mà bước đầu bao nhiêu tháng cứ lời cứ lỗ tháng 20 triệu, sức khỏe không đủ, nấu suốt ngày cho nên bệnh nằm gục lên gục xuống. Nhưng mà họ có cái chất ở trong tâm đó, họ nghe pháp, cho nên hình ra họ nói là trước sau gì Phật gia hộ họ, và trước sau gì họ cũng đứng dậy được, họ vượt qua, họ tin điều này. Còn nếu mà không có nghe pháp, không có sức tin á, họ làm không nổi. Cho nên nãy con nói là khi nghe pháp là có một cái sức mạnh tiếp lực. Nãy giờ quý vị ngồi, quý vị nghe, quý vị cảm giác thấy nó có một cái từ trường, nó có một cái niềm an vui, nó có một cái hướng đi cho mình. Mà nếu quý vị nghe nhiều lần như con này á, là nó mở cho mình một cái chân trời cao đẹp, chắc chắn là như vậy. Vì vậy cho nên Phật pháp mới tồn tại hơn 2500 năm, gần 3000 năm nay Phật pháp tồn tại. Bởi vì nó có hữu ích cho chúng sanh mới tồn tại, chứ cái gì mà không có hữu ích là nó phải đào thải thôi à. Vì vậy chúng tôi nhìn lại thấy cũng ngộ, chủ nhật nào cũng giảng, đáng lẽ Phật tử nghe một hai chủ nhật hoặc là năm bảy chủ nhật là họ ngán liền đúng không, họ chán đúng không, nhưng mà sao chủ nhật nào họ cũng lên nghe, có chán không vậy? Ai mà thích nghe đâu, giơ tay coi. Ồ vậy tôi mới lên giảng nữa, cho nên không thích ở dưới đó đóng cửa tu. Nhưng hôm nay chư tăng thọ dụng một cái buổi thức ăn, mình phải phấn đấu nỗ lực tu hành để đem cái công đức mình tu hành để hồi hướng cho họ. Cái tỉnh Thất Quan Âm mà đêm thứ bảy chúng tôi mở phát trực tiếp, thấy đại chúng bữa nay thời đầu cũng trì 54 biến đại bi, thời sau cũng trì 54 biến đại bi, từ 9:30 bắt đầu tu đến 6:00, còn khu chuyên tu là từ 6:00 tu đến 12:00 là một nhóm quý thầy, còn các cụ là từ 12:00 cho đến 6:00 sáng, tức là 6:00 tối đến 6:00 sáng. Có một thầy Tuệ, thầy làm luôn hai thời luôn, 6:00 tối đến 12:00 khuya, 12:00 khuya làm 6 sáng luôn, làm 216 biến đại bi, kêu khỏe quá chừng.
Cho nên hồi Thượng Tịnh Không nói cái người mà bệnh hoạn á, lắng nghe nè, cái người mà bệnh hoạn người ta vô cái đạo tràng niệm Phật, người ta ở trong đó, người ta không có niệm Phật nha, họ đi vòng vòng họ chơi thôi, lâu ngày chày tháng cái công đức niệm Phật á, chuyển nghiệp họ từ từ hết bệnh, hồi nào hay. Mà nếu mà họ vô thực sự họ chịu niệm Phật nữa thì cái từ trường niệm Phật này nó quá giải nghiệp chướng, tinh thần họ thoải mái, nó tiêu bệnh hồi nào hay. Vì cái từ trường niệm Phật nó có sức chuyển nghiệp và nó làm cho cái tinh thần mình thoải mái an vui á. Mà cái tinh thần thoải mái an vui đó đó là cái chất liệu nó tiêu đi những cái mầm bệnh, nó khử trừ những cái mầm bệnh rất hay. Quý vị để ý à, có những người mà tinh thần họ sảng khoái an vui á, người này ít bệnh. Còn người mà có u ám buồn phiền ủ rũ rầu rĩ râu ri ra rậm rạp, nhìn cái mặt mày sao mất sổ gạo quá là thôi anh này thế nào cũng bệnh, đúng không? Được. Cái tâm phiền não đó đó, nó tạo ra cái chất độc trong người, ăn cái gì cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Rồi biết xong rồi đó. Mà thường những cái người này là cái tâm ích kỷ họ lớn lắm. Cái tâm ích kỷ họ rất lớn, họ không muốn cái gì cho người khác, không có muốn cái gì giúp đỡ cho người khác, không có muốn gì cho tha nhân hết trơn á, chỉ muốn cho mình thôi. Thì nó hết phước rồi, nó hiện ra cái tướng gọi là ngũ tướng si hao. Làm ăn không được nữa, tiền bạc không có nữa, tướng xấu xí, bắt đầu sanh ra bệnh hoạn và chết trước tuổi thọ, gọi là ngũ tướng si hao. Cái này không phải hù dọa đâu nghe, làm đi rồi thấy à. Cái người mà ích kỷ là người thương nhất, thương tâm nhất. Mà muốn hết ích kỷ thì sao? Phát tâm đi theo người thiện, làm lành làm thiện, có tiền một đống á, khỏi còn phát tâm không được, cứ đi theo họ làm đi. Từ từ cái điều thiện nó nhiễm vô tâm, từ từ cái bắt đầu rút 5.000 rồi 50 rồi 500 rồi 5 triệu không? Nó, lần lần nó mới rút từ từ được. Chứ không dễ gì mất rút tiền họ. Có cái bà đó mắc cười quá chừng, tối bà ngủ chó sủa wow wow wow, bà sợ bà lo là bà ngủ không được, bởi vì bà để vàng trong nhà bà nhiều quá. Bà hôm qua bà nói bà hàng xóm, bà kêu trời tối chó sủa tôi ngủ không được bà ơi. Hỏi sao vậy? Kêu sợ ăn cướp vô lấy vàng, tôi khổ quá chừng luôn. Xong cái bà bên cạnh mới kêu thôi giờ bà đưa cái khổ cho tôi đi, tôi giữ giùm cho, đưa vàng để tôi cất cho tôi, thôi tôi khổ mấy năm nay cũng quen rồi, để tôi chịu với bà. Hiểu không? Khổ trên đống vàng rồi chết trong đống vàng rồi làm chó giữ vàng, làm chó giữ vàng. Họ không biết làm phước, người ta càng làm gì càng nhiều. Cái cô đó con nói trời ơi con càng làm mà sao nó càng nhiều vô, làm không hết luôn. Cái tiền mà cái tiền cô gửi ngân hàng mà cái tiền lời làm không hết, chứ đừng có nói làm vô tiền vốn, làm không hết. Dư thừa cái vốn dư thừa, làm quá chừng luôn. Mỗi lần chúng tôi gửi qua in máy, như cái máy như vừa rồi chúng tôi đang tặng cho cái đạo tràng Diệu Âm nấu cơm chay này với Phật tử á, là 1 tỷ 15 triệu á. Cứ đường 1 tỷ 15 triệu là có hơn nữa à. Đó là tiền lời làm không hết. Mà sao càng làm nó càng giàu vậy ta? Đúng liệt. Càng phát tâm bố thí tài thì tài càng nhiều, bố thí vải là vải càng nhiều, bố thí gạo là gạo càng nhiều, bố thí A Di Đà Phật là Phật tử về càng nhiều. Có nhiều người người ta nói mắc cười, cái chùa ông thầy Nhàn không biết người ta lên người ta bị cái bùa gì mà người ta về đông dữ, người kêu bị cái bùa ngải A Di Đà Phật á. Lên họ nghe câu A Di Đà Phật trong lòng họ bám dịu à. Cho nên cái đoàn, cái nhóm mà cô Diệu Âm mà quán cơm chay mà hôm nay lên trên này mà nghe một buổi thuyết pháp là về thay đổi lòng dạ cho coi. Thay đổi không? Nếu bây giờ không thay đổi á, nếu bây giờ không thay đổi là chừng gặp chuyện gặp nạn rồi gì. Bắt đầu thay đổi, trong cái tâm mình nó xuất hiện ra những cái lời chúng tôi nói hôm nay cho coi. Bắt đầu thay đổi, về sống một người tốt ngoan. Ông chồng ông kêu trời bữa nay em đi đâu mà em về thấy em dễ thương quá. Em đi lên chùa thầy Nhàn ông dạy rồi, nếu mà anh nói mà em cãi lại là giống như cục cái. Còn nếu mà anh nói mà em niệm Phật em không cãi lại là em hiền như Quan Âm. Thôi em thích làm như Quan Âm cho rồi, làm cục cái nó mệt quá à. Cứ cãi qua cãi lại hoài à, cứ làm ồn ào rồi con cái mình nó bắt chước nữa, đúng không? Nó nghe có lý nhưng mà đều phải niệm Quan Âm mới làm Quan Âm được các ngang. Rút nào trong tâm cũng Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Rồi gì nữa? Sáng tối 21 biến đại bi, khá khá một chút nữa là gì? 50 biến, giỏi giỏi như Ấn Tổ 75. Làm đi,
đại bi thần chú bất khả tư nghì, Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn nhìn thấy mình gặp chướng nạn gì âm thầm giúp mình qua. Còn mắt phàm của mình gặp nạn không cách nào qua được đâu. Cái thần chú đại bi Ấn Tổ nó là pháp bảo hộ thân tâm ngày lẫn đêm luôn. Đêm ngủ mà gặp ác quỷ là trừ trong tâm mình nó xuất hiện cái lòng tham ra một cái là gì? Là danh hiệu Bồ Tát Quan Âm chú đại bi một cái là gì? Trì lên một cái là tan biến liền. Không, sự thật không lừa dối quý vị đâu. Hồi trước chúng tôi đâu có trì đâu, gần 2 năm nay Động Văn Sao bắt đầu trì vô thấy thật là màu nhiệm. Ấn Tổ nói lúc trước tôi không trì đại bi, sau cái bà đó bệnh tôi trì có 3 biến thôi. Họ uống nước vô họ hết bệnh, từ đó lúc đó là mỗi ngày 50 biến, nhiều nhất là 75. Giờ làm thử coi gia đình mình có thay đổi hay không. Trước đến giờ sao mà nó cứ âm u rồi rầu rĩ rồi đủ thứ chuyện, nó cứ lộn xộn. Bây giờ mình trì thần chú đại bi thử coi, mình niệm Phật, mình tu tập, mình ăn chay thử coi nó có thay đổi không ta. Thay đổi, chắc chắn thay đổi. Nhờ ngài gia hộ là thay đổi. Còn cái nghiệp lực của mình khó thay đổi lắm. Thấy không? Nói cái cô đó, con nói đứa con mà mới có 11 tuổi mà nó mang thai 3 tháng rồi, bây giờ con cứ cầu mẹ mẹ Quan Âm con trì đại bi mà cuối cùng chấp nhận làm chay, con mừng quá chừng luôn. Gặp nạn ra là cái bắt đầu mình mới thấy Quan Âm Bồ Tát gia trì. Cho nên Ấn Tổ ngài cứ nói niệm Quan Âm niệm Phật, niệm Quan Âm niệm Phật. Ngài là đại thế chí Bồ Tát, cho nên ngài biết cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm bất khả tư nghì, cho nên ngài mới giới thiệu cho mình. Nếu mình không làm là mình bỏ mất cái kho báu uổng vô cùng. Sự thật chúng tôi nghĩ ở trong này cũng có một số người họ tu tập, họ trì thần chú đại bi, họ niệm Phật, nó có cái sự màu nhiệm mà gia đình họ thay đổi họ mới tới, chứ còn không tới ngon chi. Đúng không? Thôi hết giờ rồi. bữa nay đoàn Phật tử Diệu Âm gắn cơm chay với là mọi người tới đây để thưởng thức Phật Pháp, gọi rằng là hưởng thụ Phật Pháp, hoan hỷ không ạ? Chủ nhật sau tới nữa nha. Còn mấy người ở Sài Gòn thì sao? Quán cơm chay treo cái tivi bắt internet vô coi trực tiếp. Cô đó cô nói trời ơi, con vừa làm trong văn phòng có internet, con mở cái laptop ra con ngồi con nghe thầy giảng. Con mắc cười quá chừng cái lúc thầy pha hề, con cười mấy ông giám đốc ông kia bà khùng mà cười dữ bà. Nhiều lúc nói phải trò chút cho vui đỡ buồn ngủ mà. Ngồi cầm điện thoại luôn. Ở Phinom á, vừa rồi cái cô xuống cô nói trời mấy bà bán cá đồ bán hàng đồ, bà mở cái laptop mà kéo internet mà nghe trong chợ. Thầy phổ biến văn sao, giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, sao mà hay quá, người ta nghe người ta nói gia đình tôi y chang như ông thầy Giác Nhàn nói. Tôi chết rồi. Chết rồi, kiểu này phải thay đổi thôi, chết rồi. Công nhận tổ ngài nói là ngài nói cái gì là nó trúng cái đó à? Hay thiệt. Cho nên quý vị thầy cứ ôm bộ văn sao này, tam biên tục biên chánh biên, lấy bảo thân tiết dục, lấy giáo dục gia đình, lấy tinh hoa lục, cứ ôm vào trong đó mà cứ đọc từ từ đọc đến cái lúc mình trở thành nhân vật đó. Học bác sĩ học 1 năm 2 năm 5 năm 7 năm ra trường trở thành bác sĩ, trở thành nhân vật bác sĩ. Học kỹ sư trở thành kỹ sư, đúng không? Muốn đi tu thành nhà sư gì đó. Đọc văn sao đến lúc mình với Ấn Tổ, tư tưởng của ngài vào trong con người của mình, thành nhân vật đó. Niệm Phật để mình thành nhân vật như Đức Phật A Di Đà. Mình tu hành để mình thành Phật. Học làm sao để thành nhân vật đó thì phải gì? Một môn đó. Một môn đó mà cho lâu dài, thâm nhập một môn đó. Ngài nói nếu ai hành những gì trong văn sao là chắc chắn là mình là người trong liên trì hải hội rồi. Đọc vào trong văn sao tất cả khúc mắc đều tháo gỡ hết, từ việc người đời phàm phu cho đến người tu sĩ tháo gỡ được hết. Hay thiệt. Nhưng nói với đó là đốn luân tạm phần, nhàn tà tồn thành, giữ vẹn luân thường là đốn luân, chọn hết bổn phận là tạm phần. Nhàn là ngăn chặn, nhàn tà là ngăn chặn lòng tà, giữ gìn lòng thành, người này thành tựu. Thành tựu được cái gì? Cõi gốc để lập thân.
cội gốc để lập gia đình ngay chỗ này. Cội gốc để liễu sanh thoát tử là phải gì? Niệm Phật cầu vãng sanh. Danh hiệu Quan Âm là trợ hạnh, thần chú Đại Bi là trợ hạnh. Cứ như vậy mình làm, sống cuộc đời an vui, lúc bỏ báo thân này về hầu cận Đức Phật A Di Đà, sung sướng an vui. Thôi hết giờ, hết giờ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.